Con kính bạch Thầy trụ trì, trước hết chúng con thành kính biết ơn Thầy đã cho chúng con được cái duyên hôm nay được đến thăm chùa lễ Phật và thăm quý Phật tử. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Tịnh, thành phố San Đức Quốc. Chiều hôm nay quý vị có khỏe không?
Khỏe.
Quý vị tập hợp về chùa từ chiều giờ thì chủ trì cho ăn chiều chưa?
Ăn rồi.
Sướng quá. Sáng giờ Pháp Hòa sinh hoạt ở chùa Bảo Thành. Sau hai buổi sinh hoạt thì chiều hôm nay sau đó thì đi thẳng ra đến đây. Thì nãy giờ đến đây để thăm chùa và thăm quý vị. Thì thật ra thì chiều hôm nay không phải là một buổi thuyết giảng gì, nhưng mà giống như là có cái cơ hội để thăm tất cả quý đại chúng. Thì nếu quý vị có những thắc mắc gì trong khi mình tu học thì quý vị có thể viết ra giấy, rồi tùy theo đó thì chúng ta sinh hoạt. Thì kính thưa đại chúng, ở trong khi mình tu thì cái điều đầu tiên mà mình phải cần có là chúng ta phải phát tâm lập nguyện. Hai cái đó nó quan trọng, vì khi mà mình thấy một cái gì đó mà chúng ta muốn làm thì ngay cái giây phút đó gọi là phát tâm. Ví dụ như mình thấy một người nghèo thì mình muốn giúp cho họ, thì cái giây phút mà mình khởi cái tâm mà muốn giúp đó thì gọi là phát tâm. Và mình bắt đầu mình ước nguyện là mình làm sao mình giúp được cho họ thì gọi là phát nguyện. Muốn thành tựu bất cứ sự việc gì, nếu mà tâm không phát, nguyện không lập thì chúng ta khó có thể thành tựu được. Ví dụ như Thầy trụ trì ở đây, mặc dù Thầy mới đến định cư ở đây không bao lâu, nhưng mà nhờ cái sự phát tâm tu và muốn lập đạo tràng, phải không? Rồi Thầy cũng phát cái nguyện, muốn thì tâm mình phát, rồi nguyện mình lập, hôm nay được cái đạo tràng. Mà đạo tràng này là không phải là mắc. Ngày nãy ngồi nói chuyện với Thầy có chút xíu thôi thì biết là cái chỗ này mình sang lại quá mẹ. Mà được một cái nơi khang trang tốt như thế này, mà quý vị thấy từ một cái chỗ rạp chiếu phim, phải không? Từ một cái rạp chiếu phim, sau đó chuyển qua là cái chỗ bán bia, rồi từ cái chỗ đó bây giờ thành cái chùa. Thì quý vị thấy mình tu là mình cải đổi thôi, tức là từ một cái gì dở mà bây giờ nếu mình phát tâm, mình lập nguyện, mình muốn thay đổi thì nó thành cái đó. Cho nên mình muốn thành tựu được việc gì, mình phải có được cái tâm, cái ý nguyện mình phát lên. Thì khi mình phát cái khởi cái nguyện đó thì ai chứng cho mình? Chư Phật, chư Bồ Tát, các vị hiền thần người ta chứng cho mình. Mà người ta chứng cho mình thì ta giao hộ cho mình sớm thành tựu được cái nguyện của mình. Cho nên đó, mình thường khởi niệm lành. Mình phải thường khởi niệm lành để chi? Để được cái giao hảo đó, để được cái sự thành tựu đó một cách dễ dàng. Còn nếu như người nào mà khởi cái tâm, cái niệm xấu, thì cái niệm xấu đó các vị ác thần người ta cũng có mặt, thì lâu ngày cái niệm ác đó nó thành. Cho nên cái người mà ví dụ bây giờ mình nói, người ta lúc nào cũng nuôi cái ý chí hiềm hận muốn trả thù, cứ khởi cái niệm đó hoài thì lâu ngày thế nào nó cũng thành đó. Tại vì cái nghiệp, cái gì mình khởi cũng do nghiệp. Thì mình khởi cái niệm thiện thì lâu ngày nó huân tập cái niệm thiện tốt, thì chúng sớm muộn thì chúng ta thành tựu cái niệm thiện. Mà hễ mà chúng ta không có khởi cái niệm thiện mà chúng ta ngược lại chúng ta khởi niệm xấu thì lâu ngày nó cũng thành tựu đi một cái ý niệm xấu trong mình, thành ra một cái tập nghiệp. Mà nghiệp này từ cái gì? Từ cái ý của mình. Tất cả là do mình khởi. Hễ mình khởi thiện nó thành thiện, khởi ác nó thành ác. Tại vì vậy cho nên cái nguồn đầu tiên mình tu là phát tâm lập nguyện, rồi thì ngay cái nguyện của mình từ cái ý tốt của mình nó khởi lên, từ cái ý thiện của mình mà nó khởi, cho nên mới phát tâm. Dạ, mà khi mà quý vị phát tâm, quý vị tu thì không phải đơn giản. Cũng giống như cái nhà này, lúc mình mua về tuy nó rẻ, tuy nó rộng, nhưng mà nó cũ rồi. Thì mình phải làm gì? Mình phải để tâm tu sửa dữ lắm thì nó mới khả dĩ, nó trở thành là một cái chốn trang nghiêm tốt đẹp để mà cho chúng ta sử dụng nó. Cũng như thế, con người của mình mấy chục năm trời rồi, mình tiếp xúc với biết bao nhiêu những cái phiền não hệ lụy bên ngoài, mà bây giờ muốn một ngày mà tu sửa nó không phải dễ. Cho nên mình phải cần có thời gian lắm, phải để tâm lắm, biết chỗ nào hư, chỗ nào dở để mà chúng ta sửa nó. Thì quý vị cứ sửa cái nhà của mình, nghĩ lại cái cách tu của mình trong cuộc sống hàng ngày, nó cũng không khác. Mình muốn sửa cái nhà thì mình cũng phải biết nó hư dột chỗ nào, mục nát chỗ nào, rồi chúng ta sửa. Thì bây giờ thân tâm của mình muốn, cũng muốn tu cũng vậy, không phải dễ đâu. Mình tập hợp về chùa, mình ở mỗi người mỗi góc thôi yên, chứ còn mình để mình tập hợp lại thành một cái khối đông rồi thì qua lại thế nào cũng có những cái va chạm. Mà chính những cái đó là chính chỗ là chúng ta tu ngay cái chỗ đó. Chứ còn mình yên tĩnh mình tu thì đâu có gì đến đó. Cái chỗ mà người ta quẹt khiều mình mà mình vẫn bình an được, hay là thậm chí mình khởi cái ý thôi, hồi xưa là mình giận, bây giờ buồn thôi. Thấy không? Thường thường từ buồn tới giận, tới kêu buồn giận mà. Thành thử là bây giờ đó, mình lỡ mình khởi cái buồn mà mình thấy được nó, cái mình đưa cái giận đó, không có để tới cái giận. Giận là cái dở đó, là buồn là đỡ rồi. Mà cứ mỗi lần như vậy, cứ nó khởi cái mình độ, khởi cái mình độ. Cũng giống như là Phật độ mình vậy đó. Bữa nào mình khổ cái mình nhớ Phật, mình réo Phật quá chừng luôn. Để bữa khi nào mà mình vui mình quên Phật mất. Thành thử ra cũng giống như là chúng sanh này thôi. Khi nào mà mình khổ là mình thấy mình tha thiết lắm. Bữa nào mình xuất hiện trên chánh điện mà thấp là nội mình cầm cái hương mình khấn chuyện của mình không có hết nữa cái hương rồi, là biết bữa đó dữ dội lắm, cần Phật dữ lắm mới réo dữ. Còn bình thường thì sơ sơ thôi, bình thường tu sơ sơ, bữa nào mà có chuyện khổ mình mới tìm đến Phật một cách sâu sắc. Cho nên Phật thương mình thì cũng giống như mình thương cái chúng sanh phiền não của mình. Có bữa nó nghe lời mình, có bữa nó không có nghe, có bữa nó không nghe thì nói gì, cái ông này tôi không chửi ông được, tôi nhịn ông mấy lần rồi. Tức là chúng cái phiền não là nó có cách nó nói. Cho nên thưa đại chúng, khi mình tu là mình phải cẩn thận. Tại vì ma, chữ ma đây là gì? Là nó chướng ngại cho mình nhiều lắm chứ không phải là không. Cho nên lỡ mà quý vị còn vấp phải những cái đó, quý vị đừng có nản. Quý vị phải biết rằng muốn sửa một cái nhà biết bao nhiêu công sức, huống chi là muốn sửa bản thân của mỗi con người chúng ta. Mấy chục năm huân tập đâu phải dễ. Nội cái chuyện ăn thôi, hồi xưa mình chưa biết ăn chay, mình ăn đủ thứ, những món ăn con này con kia ngoài đời hết. Thử bây giờ bắt đầu phát tâm ăn chay rồi, mấy ngày đầu đâu phải dễ, phải không? Nó thèm cái này, nó thèm cái kia đó. Nội cái ăn thôi, rồi chưa nói đến đó, những cái đơn giản khác. Ở nhà mình ngủ có giường, có nệm, chăn ấm, nệm êm. Bây giờ về chùa ngủ la liệt ở ngoài chánh điện, rồi lạnh thế này thế kia. Rồi cho nên đó, ở nhà mình muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn ăn giờ nào ăn. Mà hễ đi về chùa mà đi theo một cái thời khóa rồi thì buộc lòng thức khuya dậy sớm. Ví dụ mình ở chùa 5 giờ chùa dậy, 6 giờ tụng kinh thì mình cũng phải bò ra, chứ làm sao mình tự do được. Cho nên huân tập cái đó để nó đi ngược lại cái thường nhật của mình. Nói cái ăn, cái mặc, cái ở của mình thôi đã cả một cái vấn đề, gọi là phải điều phục, phải chịu khó nó mới thuần được. Huống chi là mình chỉnh sửa cái tâm không phải dễ. Nếu mình ở một cái môi trường mà xưa nay con người thường tranh đấu, la hét, cãi cọ với nhau, thì bây giờ mình đã huân cái đó lâu rồi, muốn nó phải dễ. Cho nên điều đầu tiên mà chư Phật dạy mình là chúng ta phải nhẫn. Mà cái chữ nhẫn ở trong trường hợp này là gì? là chúng ta phải thể ngộ, phải nhận thức, phải nhận thức cái sự lý để cho thân tâm mình được an. Ở một cái trường hợp khác, nhẫn là chúng ta phải chịu đựng, là nhẫn nhục đó, chịu đựng. Nhưng mà ở trên phương diện tu hành thì nhẫn này để làm gì? Để thể nhập. Không, và ví dụ như là mình uống thuốc đắng quá, nhưng mà phải ráng chịu đựng cái đắng đó để chi? Để thuốc nó thấm vào, nó hết bệnh. Đó, quý vị thấy không? Là thành thử ra khi mình tu cũng vậy, mình cái chữ nhẫn trong trường hợp này là để chúng ta thể nhập. Ngồi tụng kinh tam kinh không? Ở đây tụng kinh ngồi đất hay ngồi ghế? À, ngồi đất. Mà nếu mà chéo cái chân mà ngồi mà tụng tiếng đồng hồ đâu phải dễ. Không? Nhiều khi một mình ngồi tụng kinh có một tiếng mà mình ẹo hết ba kiểu, bốn kiểu rồi. Lát mình đổi chân kiểu này, lát mình đổi chân kiểu kia. Đó là chưa nói tụng kinh bắt đầu buồn ngủ. Thả mình ra ngoài là mình tỉnh queo à. Cho mình đi tới đi lui làm việc nói chuyện mà mình tỉnh lắm. Mà hãy bước vô chánh điện mà ngồi tụng hồi lúc đầu mình ngáp. Rồi mình gật lên gật xuống vậy đó. Nhưng mà hãy mình thả mình ra thì mình tỉnh. Cho nên trường hợp mà ngồi tụng kinh mà chịu được một thời kinh là nhẫn. Mà cái chữ nhẫn này không phải chịu khổ, mà nhẫn này để làm gì? Để thể nhập được. Thể nhập là gì? Để chúng ta đi sâu vào được cái đạo lý chúng ta sống, chúng ta tu. Cái người mới xuất gia đâu phải dễ đâu. Mới xuất gia khó lắm. Tại vì mình ngày đầu mình vô chùa mình ở, sau khi mình được đi xuất gia rồi, cũng giống như người dâu mới về nhà chồng, chỗ nào cũng bỡ ngỡ hết. Đi tới đi lui rồi cuộc sống của mình bây giờ nó thay đổi 100%. Từ ở ngoài đời bây giờ mình bước vô chùa mình tu. Rồi chưa nói là mình gặp những huynh đệ khó tính, khó chịu, thế này thế kia. Nhưng mà cố gắng vượt hết những cái đó. Để làm gì? Để thể nhận, để thâm nhập vào cái đời sống của người tu cho nó trọn. Vì cái con đường đi tu là mình chọn. Đây chỉ là mới sơ khởi thôi. Sơ khởi thôi. Cho nên phải ngồi nó chịu đựng. Quý vị tụng kinh mới đầu tụng khó không? Tụng chú Đại Bi khó tụng không? Trời ơi, tụng cái gì mà hát ra, đá vô. Rồi mỗi bản dịch nó mỗi khác. Còn chỗ thì yết lị, chỗ thì yết lợi. mình rất là rối lắm. Nhưng mà ngồi tụng chú Đại Bi mà tụng chịu khó mà tụng, để chúng ta để lâu ngày cái chúng ta thuần. Bây giờ bắt chú Đại Bi lên là mình tụng ngon lành. Đó. Thì khi mình tụng kinh, tụng chú Đại Bi ngon lành, lúc đó bây giờ mình sẽ nói với mình là: thì ra mấy lâu nay tôi chịu khó, tôi ngồi tụng kinh mỗi ngày với quý thầy, với đại chúng, bây giờ tôi đã thể nhận, tôi đã đi sâu vào được, tôi đã thuần được, bây giờ tôi tụng ngon lành, tôi tụng không có vấp ngã gì nữa, không có vấp nữa. Hồi đó tôi mới tụng, tôi vấp người ta tới Án Tất Điện Đô Mạng rồi mà tôi mới tới Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha. Tức là người ta đi một đoạn xa rồi mới tới, nhưng mà không có chùm được. Vì sao? Vì tâm mình đã phát, nguyện mình đã lập, và mình chịu khó chịu nhọc, thì chừng đó sao mình thể nhận. Thì chư Phật dạy mình cái nhẫn đầu tiên là gì? Gọi là âm hưởng nhẫn. Thế nào gọi là âm hưởng nhẫn? Nghĩa là tùy thuận cái âm thanh chúng ta lắng nghe giáo pháp mà tâm an, nhờ nghe giáo pháp mà ngộ. Mình mới bắt đầu mình nghe pháp cũng không phải dễ đâu. Tại vì thường thường thứ nhất mình chưa có rành từ danh từ Phật học, và các thầy lên giảng toàn là danh từ Phật học, không nghe như là nghe sấm vậy đó, không hiểu thầy nói gì vậy. Ví dụ như có các vị mà ta dùng cái từ đơn giản mình nghe còn dễ, chứ nhiều vị mà dùng danh từ Phật học chuyên môn mình nghe cũng khó nghe, tại mình không hiểu. Ví dụ như một vị đó ta bước lên ta nói: kính thưa đại chúng, cuộc đời là vô thường. Hai chữ vô thường đó là chúng thấy Phật học ở trong đó rồi. Các vị phải trao luyện tam vô lậu học. Trên đây bắt đầu rồi. Mình bắt đầu mới chết đó. Ngồi không biết tam vô lậu học là gì. Từ từ cái chuyện này chuyện kia nó đến rồi những, cho nên bây giờ nếu mình bỏ cuộc thì không thật và không thuộc nghe. Hồi đó quý vị mới qua đây đi học tiếng Đức khó vậy? Khó lắm. Trời ơi, người ta nói gì mình nghe không có nổi, nhưng mà riết phải ráng chịu khó nghe họ, rồi ráng uống lưỡi nói. Giống như Phong Hòa mấy ngày nay qua đây phải học nói tiếng Đức, nói được gì đâu, nổi cái thành phố thôi. Hồi nãy phải hỏi thầy trì thành phố này nói làm sao để mình nói, mình phát âm cho nó đúng. Nhưng mà nếu chúng ta lắng nghe mà chúng ta có được cái sự nhẫn này, chữ nhẫn này ở trường hợp là chịu khó tùy thuận cái âm thanh để chúng ta lắng nghe giáo pháp. Lắng nghe để làm gì? Để chúng ta thâm nhập, để làm cho chúng ta thân tâm an lạc. Đó, bây giờ nghe pháp đâu phải dễ, phải không? Có người nghe buồn ngủ nè, có người nghe dễ chán nè, có người nghe không hiểu nè, có nên có nhiều người nghe ngồi nghe vậy đó. Nghe bữa nay chùa có tổ chức pháp thoại, tôi cũng lên tôi ngồi tôi nghe, nhưng mà hỏi ra có nghe gì không, tôi đâu có nghe gì đâu. Tại vì sao? Tại vì ngủ. Thành thử ra mình ngồi mình ngủ thì mình chẳng nghe gì, cái đó gọi là không nghe mà không nghe, không nghe tiếng mà cũng không nghe pháp. Còn có nhiều vị người ta ngồi người ta ráng người ta nghe, nhưng mà người ta nghe được tiếng mà người ta không hiểu pháp nói gì hết. Trường hợp đó nghe mà không nghe, nghe được cái tiếng thầy nói, nghe được âm thanh, nhưng mà không nghe được cái giáo pháp vì không hiểu. Cho nên đầu tiên quý vị ráng thực hành là gì? Âm hưởng nhẫn. Âm hưởng nhẫn nghĩa là tùy thuận âm thanh, lắng nghe giáo pháp mà tâm an, nhờ nghe giáo pháp mà ngộ. Thì ngày xưa có một vị tổ, ngài lấy cái câu này ra, ngài nói cái câu âm hưởng nhẫn này nó tương đồng với lại gì? Nó tương đồng với văn huệ. Quý vị nhớ mình tu là mình có ba trường hợp để phát sinh trí tuệ. Một là nghe, hai là suy nghĩ, suy nghĩ những gì mình nghe, ba là thực hành. Bây giờ người ta đặt câu hỏi với mình, người ta nói rằng làm sao để có trí tuệ, thì quý vị cứ nhớ là muốn có trí tuệ thì phải văn huệ, tư huệ, tu huệ. Cái đó gọi là tam huệ, văn tư tu. Nói cách khác là lắng nghe, suy nghĩ, thực hành. Nếu mà mình làm việc gì mà không lắng nghe thì làm sao mình biết việc gì mình làm? Trước khi mình đến nhận việc, rồi mình đến đó, người ta giao một cái công việc mới cho mình, thì mình sẽ được vào một cái ca, rồi gọi là luyện cho mình. Thì cái người cũ người ta đến, người ta chỉ cho mình mỗi ngày phải làm gì, làm gì. Ngày đầu tiên, hai ba ngày đầu tiên, mình phải lắng nghe cái người đó nói, chỉ dẫn cho mình. Rồi mình phải suy nghĩ cái cách người đó nói, sau đó mình phải thực hiện những gì người đó nói. Lâu ngày mình thuần thục thì mình có được cái việc làm tốt. Tu hành cũng vậy, mình phải có âm hưởng nhẫn. Âm hưởng nhẫn để làm gì? Để cho những cái lời pháp đó nó thấm nhập trong tâm mình, để nó gạt lòng. Thưa đại chúng, nghe pháp có năm cái điều lợi. Một là mình sẽ nghe được những gì chưa nghe, phải không? Ví dụ có những gì mình, ví dụ bây giờ mình chưa biết vị Phật đó, vị tổ kia, nhờ nghe pháp cho nên mình nghe được những điều chưa nghe. Thứ hai là làm cho mình rõ hơn những điều mình đã biết. Có thể xưa nay mình biết nhưng mà biết không đúng, biết chưa có tới. Phong Hòa ví dụ, Phong Hòa ví dụ như giờ, hồi nào giờ quý vị nghĩ rằng cúng Phật, cúng chè phải để muỗng, cúng nước phải để ống hút, chứ không thôi sao Phật uống, rồi cúng chè phải để muỗng chứ sao Phật ăn. Mình nghĩ như vậy cho nên lúc nào mình cũng bày chén đũa muỗng trên bàn thờ Phật lung tung. Nhưng mà sau khi mình nghe pháp rồi, mình hiểu rằng cúng đó chỉ là một cái hình thức để dâng lên tỏ lòng với Phật, chứ Phật đâu có ăn giống kiểu mình đâu, phải chén đũa muỗng chi trên đó. Hiểu được như vậy rồi, cộng thêm lỡ mình hôm nào mình thắp hương cho Phật mà cái hương nó có công, quý vị cũng đừng nghĩ cái hương nó Phật chứng, rồi mấy cái hương kia Phật không chứng sao? Chỉ có cái hương mình được Phật chứng. Cho nên người Phật tử chân chánh học pháp rồi, đừng bao giờ đi tìm cái hương công. Nếu mà mình cứ nhớ là mình học Phật là để làm gì? Để mình tu tập chuyển hóa những cái phiền não, chứ không phải là đi tới đạo Phật để tìm mấy cái nhân công. Nếu mà muốn nhân công mua đại mấy cái nhân khoanh đó, về cắm lên nó cũng công vậy, nó cũng khoanh tròn đó. Cho nên còn nhiều thứ. Rồi Phật xuất hiện ở trên đỉnh mây, Phật xuất hiện, những cái đó không phải là cái chân chánh của cái người hiểu Phật. Những người người ta còn dựa vào những cái đó để người ta nói. Còn mình là Phật tử học Phật rồi, biết giáo pháp rồi, thì chúng ta không có cái đó. Nếu mà chúng ta nghe pháp mà sẽ thanh lọc, có những cái mình biết mà biết chưa tới. Điều thứ ba là sẽ giúp cho mình giải trừ cái nghi ngờ. Thí dụ như giờ nghe ta nói, ta nghi cái này, nghi nọ, nghi Phật Thích Ca không biết có thật không, nghi điều Phật dạy biết có thật không. Nhưng mà nhờ nghe pháp thì mình giải được cái nghi mình. Bà Càng. Cái thứ tư là gì? Giúp cho mình thanh tịnh, an lạc. Quý vị có thấy mình nghe pháp mình an lạc? Có nhiều khi mình khổ, mình nghe nhạc khổ hơn, nghe pháp giảm khổ. Bây giờ ví dụ bây giờ mình đang thất tình, cái mình kiếm bản nhạc thất tình, trời ơi nó làm cho ruột mình nó còn nhào hơn nữa, không? Cho nên mình khổ mình nghe nhạc tình, mình khổ chuyện gì mình nghe nhạc, cái tiếng nhạc du dương nó làm cho cái đau khổ mình càng sâu thẳm hơn. Nhưng bây giờ mình nghe pháp thì mình nghe được, mình thấm nhập được Phật dạy. Phật dạy gì? Thân này là bất tịnh, tâm này là vô thường, mọi sự vật xung quanh mình không có gì thiệt hết, cái nào nó cũng thay đổi. Nghe được vậy cái ồ đúng rồi, thân bất tịnh, tâm vô thường, cảm nhận cảm thọ tất cả những tình cảm gì cũng đều khổ hết. Người ta mới có tặng cho mình cái hoa, tại người ta đang dọn dẹp, người ta thấy sẵn có bình hoa có tặng cho mình, người ta có cái ý bình thường vậy thôi, mình nhận cái bình hoa cái bắt đầu mình dệt mộng, không biết có ý gì mà tặng tôi hoa hồng, và bắt đầu đem về dệt mộng. Người ta đang dọn dẹp, người ta không biết cái bình hoa cất đâu sẵn, mình đi tới ta nói nè, tôi tặng cho em, là được vậy thôi, cái là nhận cái hoa đó bắt đầu dệt mộng, nghĩ chắc người ta thương mình. Là mình ngồi mình nghĩ thế này thế kia. Cho nên rồi nó làm cho mình an lạc. Cái thứ năm là gì? Giúp cho mình có được cái chánh kiến. Cái chánh kiến là gì? Tức là cái thấy đúng đắn về đạo Phật. Một cái thấy đúng đắn về đạo Phật. Cái mục đích tối hậu của đạo Phật là gì? Là tu để giải thoát. Niệm Phật để cho tâm mình an tịnh trong đời này và sanh về cảnh lành trong đời sau, chứ không phải niệm Phật để rồi khi mình chết mình để lại vài viên xá lợi ha. Cho nên mình nhớ như vậy thì mình mới niệm Phật cho nó đúng. Còn không thì mình ngồi mình niệm xá lợi không. Người tu của mình đâu phải là cái chuyện Phật đã dạy tất cả đều vô thường mà, thì mình thân cái thân của mình trở về với các bụi là chuyện bình thường. Còn nếu mình tu tập đúng thì mình có để lại xá lợi cũng là chuyện thường thôi. Như quý vị để gạo vào trong nồi, đủ nước, đủ lửa thì không nó chín. Có gì đâu mà quan trọng mà chúng ta phải thần thánh hóa cái chuyện đó. Cho nên đừng có cho cái chuyện để xá lợi là cái chuyện gì nó ghê gớm lắm. Hay là chết 8 tiếng đồng hồ sau, cầm cái thân lên nó dẹo, nó dịu, nó ấm vậy, chứ nó cho là cái chuyện nó bình thường. Người tu mình phải vượt với cái tướng đó. Và mình cứ coi nó là gì? Cái thoại tướng thôi, để làm một cái niềm tin cho Phật tử. Được rồi, chứ đừng có dính cái đó nhiều quá. Cho nên nghe pháp mà được như vậy đó, được năm cái lợi, phải không? Nghe hiểu được những điều chưa biết, giải nghi được, rằng sáng tỏ những điều xưa nay mình hiểu chưa tới, dứt được sự nghi ngờ, tăng sự an lạc và được cái chánh kiến trí tuệ. Cái đó gọi là âm hưởng nhận. Nhớ cái nhận thứ nhất chưa? Âm hưởng nhận. Cái nhận thứ hai gọi là gì? Nhu thuận nhận. Nhu thuận là gì? Tức là mình tư duy nhu thuận, nhờ sự tư duy của chính mình mà được liễu ngộ và tùy thuận chân lý. Cái này là tư huệ. Hồi nãy là âm hưởng, tức là mình nghe âm thanh. Bây giờ là gì? Bây giờ là nhu thuận. Nhu thuận có nghĩa là chúng ta tư duy về tất cả các pháp, và từ đó cái tâm mình nó nhu nhuyễn, nó biết tùy thuận mọi người mọi việc. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như thế này: hôm nay Pháp Hòa đến đây thì theo cái lịch trình là ngày thứ bảy Pháp Hòa sinh hoạt ở Bảo Đức, xin lỗi, Bảo Thành. Thì thầy trụ trì ở đây mới liên lạc có cái ý là muốn mời về đây. Nhưng mà bây giờ nếu Pháp Hòa mà nghĩ đơn giản thôi, nhiêu đủ rồi, mình đi về mình nghỉ ngơi, mình đi chơi, thì không có cái cơ hội gặp quý vị chiều hôm nay. Nhưng mà giờ thầy nghĩ đi, một chuyến đi là một lần đi một lần khó, mà bây giờ có các Phật tử người ta phát tâm người ta chở mình đi, mình chỉ làm một việc là chịu khó ra xe ngồi tiếng máy rồi lên đây gặp quý vị, tuy nó hơi mệt, tức là cả ngày hôm qua hôm nay mình sinh hoạt rồi, tối hôm qua mình cũng mất ngủ rồi, rồi ngày hôm nay nguyên ngày rồi ra xe đi như vậy nữa, rồi lên đây ngồi chưa được mấy chốc mà phải ra đây nữa. Nhưng mà mình suy nghĩ rằng một lần đi một lần khó. Cái thứ hai nữa đó là chúng sanh Phật tử, những người Phật tử người ta ham thích nghe pháp, chứ người ta có thích gì đâu, mình không tùy thuận, mình chịu khó một chút, đã tới được, đã đi được xa tới đây rồi mà còn chút nữa không chịu khó, thì nhờ suy nghĩ như vậy cho nên tâm của mình tùy thuận được mọi cái nhu cầu căn bản mà lòng thiện của chúng sanh, cái tâm mình sanh nó nhu nhuyễn. Bây giờ là chúng làm việc trong chùa cũng vậy, hay là có nhiều khi mình làm cái công việc gì đó trong chùa sắp tới sắp xong rồi, giao cho mình làm sắp xong rồi, tự nhiên có một người nào đó tới nói không, tôi muốn thay đổi. Giả dụ như bây giờ mình nói là trải cái khăn bàn đi, thầy trụ trì giao cho mình rồi, mình đi kiếm khăn mình ủi mình làm trang trí rồi, tự nhiên có một vị nào tới nói không, cái này không đẹp, con mới mang cái mới này, con tặng cho chùa để chùa làm cái bàn cho nó đẹp. Thay đổi của mình là buồn không? Buồn chứ, tại vì mình đã để công mình làm từ chiều giờ, tự nhiên ở đâu được xem vô rồi đổi của mình. Nhưng bây giờ mình nghĩ lại đi, bây giờ mình nghĩ cái vị này ta cũng có cái tâm tốt, người ta muốn đem tới người ta cúng cho chùa để cho chùa có cái khăn trải bàn nó hoàn hảo hơn, nó đẹp hơn. Thôi bây giờ nếu mình cãi thì tự nhiên cái buổi này nó mất vui, mà đâu có cái chuyện gì, nó chỉ có cái khăn trải bàn thôi mà. Mình suy nghĩ được như vậy cho nên cái tâm mình là sao? Nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn tức là mình mềm mỏng ra, mình mềm mỏng ra, mình tùy thuận. Mình cũng muốn chùa đẹp, vị Phật tử kia cũng muốn cho cái chùa nó đẹp, mà bây giờ nếu mà cả hai giành thì ai được với ai, thôi giờ mình nhường để cho cái vị đó làm. Nhu nhuyễn như vậy, mình thể nhận được như vậy nhờ cái gì? Nhờ mình có suy nghĩ. Mình chống đối thì thầy trụ trì đứng giữa khó xử. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ cả hai mình căng thì cái bàn này nó không xong, phải không? Thôi thì bây giờ mình lùi một bước, mà cũng đâu có cái gì lỗ lã đâu, cái khăn trải bàn nó cũng còn đó chứ có mất gì đâu. Hiểu được như vậy, tự nhiên cái cuộc sống của mình nó an ra nhờ cái gì? Nhờ cái tư duy của mình. Mà trong cái trường hợp gọi là nhu thuận. Nhu là nhu mềm, mềm mỏng. Chúng ta thuận theo tất cả những gì mà chúng ta nghĩ rằng nó đều tốt cho cả hai, tốt cho tất cả. Bây giờ ở nhà mình cũng vậy. Có đôi khi người thân của mình nấu ăn xong rồi, mình đi ra mình nói, bữa nay tôi thèm kia, tôi muốn ăn này. Nhưng mình phải suy nghĩ lại, người ta suốt cả buổi chiều ta nấu rồi, thí dụ mình muốn ăn sao mình không nói trước đi, bây giờ ra người ta nấu rồi người ta không lên ăn mà còn đòi món khác. Trường hợp đó mà bây giờ mình đòi thì cái người thân mình, một là chống lại mình ăn nấu, hai nếu đi nấu thì sao, bực bội khó chịu. Nếu cái vị kia tu thì vị kia thôi kệ, chiều ổng chút đi, chiều con chút đi nấu, nhưng mà không thoải mái. Nhưng mà mình là đương sự, mình chỉ ra ăn thôi, mà mình không có nhận được cái chỗ nhu nhuyễn đó, mình không có tùy thuận. Thôi muốn ăn thì đâu phải có cái ăn đó mình mới sống khỏe bữa nay đâu, tùy thuận chút, lỡ mọi người đã nấu rồi. Nhưng hồi chiều, chiều nay ví dụ như là sắp sửa ra xe, thì ni sư trụ trì và đại chúng Phật tử thấy cả ngày sinh hoạt rồi, sợ mình trên đường đi mình đói, các vị mới làm miếng thức ăn đem lên. Mà nếu mình từ chối mình không ăn cũng được, ta có lòng ta bày ra rồi. Cho nên thôi thì mình ngồi xuống mình ăn miếng cho các vị vui. Thường thường có ngoài đi đâu lỡ về trễ, trên đường mình ăn miếng bánh hay là mình đã có lót dạ gì rồi cũng no rồi, về tới nhà thấy mâm cơm dọn rồi, không bao giờ có ngoài nói có ngoài ăn rồi thì đem cất đi. Trường hợp là mình tới giờ tụng kinh, tới giờ lễ gì mình cũng đã để đi chút xíu mình dùng. Tại vì sao? Mình không có muốn làm cho người khác, người ta không có vui vì người ta nghĩ tới mình, người ta lo cho mình. Nó về mình tặng cho người ta một câu đó, tôi no rồi, không cất đi. Thì tự nhiên quý vị thấy cái người làm đó, ta chuẩn bị, ta hụt hẫng, phải không? Cho nên cái người mà có tư duy tới tới nơi đó, sống du nhiên, sống tùy thuận, mà mình không làm phiền ai, mà cũng không làm ai khó xử, mà tự như mình tu được như vậy đó, thì tự cái tâm của mình nó thảnh thơi, nó an lạc, nó nhẹ nhàng. Người sống được như vậy dễ dãi với tất cả mọi trường hợp rồi, quý vị biết không? Mai mốt mình có 100 tuổi già theo Phật dễ lắm, không có gì lưu luyến, tại cái tâm mình sống nhẹ nhàng, sống dễ dãi. Cái tu của mình đó, thật sự ra nó đơn giản. Và quý vị cứ nhớ là những gì mà hàng ngày chúng ta đang làm đấy đều là hình thức lễ nghi để bày tỏ, chứ thật sự ra đơn giản vô cùng, không có gì mà phải tốn kém cả. Ví dụ như hôm nay quý vị mời thầy ra giảng nói chuyện, thì trong cái truyền thống ở chùa thì hay làm cái khi lễ đó, có đèn, có hương, có hoa gì, bưng cho nó có lễ nghi, nhìn cho nó có trang trọng. Nhưng bây giờ thí dụ bây giờ không có gì hết, để đứng ở dưới cái thầy trụ trì nó xuống thế này, và ở trên này chuẩn bị xong rồi mời thầy lên nói chuyện được không? Cũng được thôi, chứ không cái quan trọng là ra đây ngồi nói chuyện, chứ mình tới đây đâu phải vì cái khay đó. Rồi bây giờ ví dụ như mọi việc mình sống nó đơn giản. Hồi nãy ra đây rồi niệm Phật xong thì thầy trụ trì ngồi qua bên để mình làm việc, đơn giản vậy đó. Còn nếu như mà mình nói ủa sao thầy không nói gì vậy, tôi biết chưa vậy, thầy không giới thiệu tôi cho Phật tử biết vậy, ra là mình phiền. Mình phải đơn giản mọi vấn đề trên cuộc sống của mình đó. Thật sự ra mọi sự mọi vật vốn nó không có cái gì khổ phiền hết đó. Vốn nó không có cái gì khổ phiền hết đó. Chẳng qua cái gì mình ưng ý thì mình cho là vui, cái gì mình không ý, không ưng ý thì mình khổ, mình phiền. Chứ bản chất của sự vật nó không có phiền. Pháp Hòa ví dụ như cái bình hoa này nằm đây đâu phiền ai đâu. Nhưng mà nếu mà ví dụ bữa nay đông quá mà ngồi chật, mà cái vị nào mà ngồi muốn thấy, muốn nhìn thấy Pháp Hòa, mà cái bình hoa này nó chướng quá, người ta ngồi ta phiền. Bản chất bình hoa nó không có gì phiền, nhưng mà tại vì mình ngồi ngay đó mình không thấy được người nói chuyện thì mình phiền. Nhưng mà những người ngồi ở góc cạnh khác người ta không phiền, tại vì người ta thấy đâu có gì trở ngại. Quý vị thấy như vậy cũng giống như mình thắp hương vậy đó. Mình đã đứng ở chùa thì có một miếng chính giữa đây nè, mà ai đứng chính giữa mà đứng khấn lâu quá, mình cũng muốn đứng ngay giữa khấn cho Phật thấy mình. Mình đứng bên sợ Phật không thấy đó, mình cũng phải dành, hoặc là đứng cầm chờ cho cái chị đó chị đi, để tôi đứng ngay giữa tôi khấn cho Phật thấy tôi. Đứng chờ hoài hồi cũng phiền. Bán sự thật, mọi việc nó có gì phiền đâu. Cho nên người mà có được cái gì, cái gọi là nhu thuận nhẫn, sống nhẹ nhàng. Mình mà khó khăn thì người xung quanh mình ta cũng khó khăn với mình, tại vì ta không biết làm sao mà ta lo cho mình. Rồi cái thứ ba là gì? Là vô sanh pháp nhẫn. Thế nào là vô sanh pháp nhẫn? Nghĩa là mình tu tập, bây giờ cái tâm của mình đã, nó khế hợp được tất cả mọi cái hoàn cảnh, cái chân lý rồi, thì không có khởi, mình không cần phải khởi một cái niệm ráng nhẫn hay làm gì nữa hết, mà tự động mọi sự mọi việc thế à thôi. Con mình ví dụ như mình làm việc gì đó mà ta nghĩ oan cho mình, kêu lòng đính chánh, trời ơi tại sao nói tôi như vậy, thật là oan cho tôi. Mình đính chánh đủ kiểu hết, nhưng mà người mà người ta thể nhập được cái vô sinh pháp nhẫn rồi không có đính chánh. Có một cái vị thầy đó ở trong cái làng đó, cho người ta kính lắm, người ta gọi thầy đó là Phật sống không đó. Thì có bữa nọ cái cô gái ở trong cái xóm đó, cổ có tha quan với một người khác, mà rồi cha mẹ cô điều tra hỏi cổ hoài, cổ không có nói người chồng của cổ là ai, người cha của đứa bé là ai. Cuối cùng bí quá, cổ nói dạ con có ông thầy trụ trì trong chùa đó. Thế là cái tin này nó truyền ra cả xóm cả làng, mà thiên hạ đổ về chùa đó chửi bới ông thầy. Rồi Phật một số bỏ chùa, nói là ông bây giờ là Phật chết chứ Phật sống gì, nói đủ thứ hết. Thì khi mà lên mà nói là tại sao ông ở với người ta có con mà ông không dám nhận thế này thế kia, thì hòa thượng chỉ trả lời thế à. Rồi thế à, à thì xong rồi cái thì ông mấy năm sau cô gái này cổ thấy cổ hối hận cho cái việc làm của mình. Bây giờ cổ mạnh dạn cổ ra cổ tuyên bố, cổ nói dạ con xin sám hối, ngày trước con sợ quá con đổ oan cho hòa thượng trên chùa, thật sự ngài không có gì hết, đứa cha của đứa nhỏ là người khác. Cái thế là thiên hạ đổ nhau về chùa lại lục xin hòa thượng sám hối, bây giờ chúng con xin tôn ngài lên làm Phật sống trở lại. Thế hòa thượng cũng thế à. Quý vị hiểu được cái chỗ vô sinh pháp nhẫn không? Tại vì mình thật như vậy rồi thì giờ quý vị đã nghi tôi rồi, tôi có đính chánh gì được nữa đâu. Quý vị đã khẳng định điều đó rồi thì tôi nói được gì nữa, thôi thì tôi cứ thế à cho nó xong, phải không? Rồi bây giờ mai mốt bây giờ quý vị tôn tôi lên làm Phật mà giờ tôi có từ chối nó, thôi thôi tôi muốn làm cũng được, quý vị cũng chẳng cho không được, con phải mời ngài lên làm Phật, thôi tôi cũng có quyền từ chối nữa không, thôi tôi thế à xong. Cho nên ở trong chùa nó thỉnh thoảng người ta có viết một cái câu thiền ngữ mà thật sự đơn giản vô cùng, hai chữ thôi, thế à, ta treo khắp chùa để mai mốt việc gì nó xảy đến. Nhưng mà nhớ nha, mình phải thể nhận cho được cái chỗ là tâm của mình bình an trước mọi cái đó thì mình mới thế à được. Chứ mà người ta lại nói thế à, thế là người ta nói chặt chặt công tức tôi hả, có chuyện lớn rồi đó. Thế à mà mình phải thật thể nhận được cái thế à đó, bởi vì hiểu ý vậy đó, mình phải thể nhận được cái đó. Cũng giống như nói mỗi khi mà ai mà chửi gì mình đó, mình ráng mình niệm Phật, mình niệm Phật trong bụng thôi, nam mô Di Đà Phật, bà đã phải chửi con đó, Phật ơi Phật chứng giùm con, thì người ta càng tức thêm nữa. Mình đem Phật ra giống như mình rủa xả người ta này. Cho nên tự mình tu tự mình, khi mà mình thể nhận được cái chân lý rồi, quý vị biết không, khi mình thể nhận được rồi cái tâm mình nó bình an. Tại vì lúc này sao ở đời làm việc đừng cầu thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng kiêu căng thường nổi dậy. Thường thường đó, mình làm việc gì có rắc rối một chút vậy mà nó lại là cái tốt, bởi vì chính như vậy mình mới cố gắng mình gò gẫm mình lại. Phong Hoàng ví dụ như đường đi về chùa đây quanh co khó tìm, cho nên mỗi người lái ra sao phải để ý, phải cẩn thận. Chứ nếu mà cái chỗ mà nó thoải mái dễ tìm, mình cứ nhắm mắt mình đi mà đi hồi cái thì sao, không chừng lỡ chừng đạp quá chớn cái bị cảnh sát phạt. Nhờ thỉnh thoảng có những cái đồi dốc như vậy đó, mà mình cẩn thận cái tay lái của mình. Cuộc sống cũng vậy, thỉnh thoảng có những cái chông gai, những cái uống, những cái quanh như vậy thì chúng ta bắt đầu cẩn thận trở lại. Ở đây mà quý vị nào mà đi những con đường dài, thường người ta hai bên lề người ta cắt đường để lỡ mình vi phạm vào trong đó thì cái xe của mình nó nhồi lên, nó kêu lên là mình biết mình lắp ra ngoài trở lại. Hoặc là người ta ở những cái xứ tuyết đó, người ta hay làm cái cục, người ta không thể làm cái cục ở giữa được những cái đường len được, tại vì cái máy xúc tiếp người ta phải làm việc. Nhưng mà ở dọc hai bên đường người ta có, khi mà người ta đổ giữa đường, người ta tráng giữa đường rồi, ta cắt để chi lỡ ai vi phạm vào cái khu vực đó thì xe nó nhúng lên thì người ta giật mình, người ta ra ngoài, cứ không ta lủi con ruộng sao, ta lủi xuống lê sao. Thì cuộc sống của mình cũng vậy, thỉnh thoảng nó có cái này, thỉnh thoảng nó có cái kia, để cho người ta hiểu được. Quý vị biết khi mà mình thể nhận được rồi, mình có cái cách mình hướng dẫn người ta một cách nhẹ nhàng mà không cần phải làm gì cả. Có một vị hòa thượng ngày đang đi đường thì có một cái chú lấy chú quỳnh đồ của người ta sao đó, thì Hòa Thượng mới khuyên, Hòa Thượng mới nói đạo hữu đừng có làm như vậy, mắc cái nhân quả. Ông này nói tôi có tin nhân quả, vậy đời này làm gì có nhân quả mà tin. Thì vừa dứt lời Hòa Thượng sáng trong bàn tay, thì vừa ông này thì phản ứng lẹ, bị sáng bàn tay thì ông giơ tay ông tán Hòa Thượng lại bàn tay. Thì Hòa Thượng mới nói về đạo hữu biết nhân quả chưa. Tức là bây giờ mình ngồi mình giải thích nhân quả nó khó lắm. Đối với cái người mà người ta không tin nhân quả, chứng minh liền tán trong bàn tay thì cái phản ứng của mình người bình thường là bị đánh là đánh lại. Thì ông này mới hiểu, à như vậy gọi là nhân quả đó. Thành thử ra mình hiểu được như vậy đó, thì mình thâm nhập được ba cái nhẫn. Một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là gì? Vô sinh nhẫn. Vô sinh tức là không cần phải khởi niệm. Phong vào ví dụ, hôm nào mình ở trong chùa đây, mình gặp một cái người rất là khó tính, nhưng mà cái tâm á vậy thôi, nhưng mà cái người này không có gì xấu hết. Hồi đầu mình không biết, mình còn cãi, nhưng mà đi chùa lâu năm quá với cái vị này rồi thì biết tính tình vị này quá rồi. Bây giờ mỗi lần vị này xuất hiện mà nói gì mình có cãi nữa không? Không có cãi. Tại vì mình đi tới cái chỗ gì? Vô sinh. Không cần khởi niệm cãi cọ gì với vị này nữa. Tâm mình bình an. Vì sao? Vì mình sống được với cái nhu thuận nhẫn. Là cái gì? Cái thể nhập, cái gần gũi một cách nhẹ nhàng. Quý vị thấy các vị Phật tổ, các ngài đạt được cái chỗ này hay lắm. Các ngài có gì khó khăn? Có một cái vị đạo hữu đó, ông đi vào chùa tu, thì ông nghĩ rằng ông đi tu thì chắc được Hòa Thượng dạy truyền cho cái gì ghê gớm lắm. Thì cái bữa nọ mới lên chùa, ông ở 3 năm rồi tu mà cũng không được cái gì. Thế lên xin Hòa Thượng cho con xin cáo từ, con đi về, con đi chỗ khác con tu, chứ ở đây Hòa Thượng không dạy con tu hành gì hết á. Hòa Thượng mới nói, ông trước khi đi tu ông làm nghề gì? Nói dạ con bán bánh bao ở trước cửa chùa nè. Ông nói Hòa Thượng hỏi vậy chứ mỗi lần mà ông bán bánh bao là sáng nào ông cũng mang cái bánh bao vô cho tôi ăn, rồi ông thấy tôi làm gì? Nói thì con cúng dường bánh bao thì Hòa Thượng ăn bánh bao. Rồi khi ông Hòa Thượng mới hỏi vậy chứ từ ngày ông vô đây ông tu á, mỗi ngày làm gì? Nói thì con có làm gì đâu, con nấu cơm cho Hòa Thượng ăn. Hòa Thượng hỏi rồi thầy đem lên tôi có ăn không? Nói dạ có. Hòa Thượng con dọn cơm lên Hòa Thượng dùng. Rồi hỏi tôi dùng cơm xong thầy làm gì? Nói vậy thì con dọn chén, rửa chén. Thì Hòa Thượng nói vậy ông muốn gì nữa mà đòi tu, họ đòi hỏi nữa. Tu là gì? Mọi việc nó bình thường vậy đó. Rửa chén, quét nhà, lặt rau, nấu cơm, có gì đâu mà đâu ghê gớm gì đâu. Bây giờ quý vị thấy nè, mỗi ngày mình có ăn không? Mỗi ngày mình có nói không? Mỗi ngày mình có làm việc không? Có hết. Nhưng mà với cái sự tu hành của mình có vào đó rồi, không cần làm gì khác hết, cũng ăn nhưng mà ăn có chánh niệm, ăn biết lựa chọn món ăn nào có cho sức khỏe cho mình, cũng làm nhưng mà làm có chánh niệm, làm cẩn thận không để đổ tháo, và làm không có để mình và mình phung phí. Ngày xưa mình không biết, mình nấu rất là nhiều, ăn không hết bỏ. Bây giờ cũng phải nấu như thế, nhưng mà có chánh niệm, có tu, nấu lường lại để mình không có phí. Thế thôi chứ có gì đâu. Ngày hôm qua có một anh người Đức, anh hỏi Pháp Hòa chứ cuộc sống của mình cái người tu là sao, anh chưa có khái niệm được. Thì Pháp Hòa nói anh mỗi ngày có ăn cơm không? Anh mỗi ngày có đi làm không? Anh mỗi ngày có sống bình thường như mọi người không? Thì bây giờ cũng y hệt như vậy đó. Chỉ cần anh thêm một cái gia vị độc đáo này thôi, đó là gia vị chánh niệm. Ngày xưa anh còn ăn cơm, nhưng anh ăn không có chánh niệm, anh ăn rất nhiều những cái tạp để làm cho thân anh bệnh. Bây giờ anh có chánh niệm là anh vẫn ăn, nhưng mà anh sẽ lọc lại, anh sẽ lường lại cái gì không cần thiết để cho ăn, thì tự nhiên sức khỏe anh nó bình an trở lại. Ngày xưa anh có tiền đi làm ra, anh đi làm ra có tiền, cuối tuần là anh đi chơi, anh đánh bài, anh uống rượu, thí dụ đó. Bây giờ có chánh niệm, mình suy nghĩ lại, ủa mình có tiền tại sao mình phung phí, rồi mình đi uống rượu này có lợi gì không? Tốn tiền là một, cháy gan là hai, mất thì giờ là 3, làm gia đình khổ là 4. Trời ơi, có cái uống rượu thôi mà 4 cái hại chứ có lợi gì đâu. Mà thường thường người ta, mình mà uống rượu mà uống cả chai gì người ta khen. Tôi cho người ta lợi hại quá ha. Mà nghĩ kỹ hại nhiều hơn lợi. Lợi hại mà rốt cuộc cái đó thì nó hại nhiều hơn lợi. Mất tiền, mất thời gian, cháy gan, gia đình đau khổ. Chưa nói là mai mốt mang theo cái bệnh tật nữa. Thì rõ ràng một cái này đâu có lợi. Cái chánh niệm mà nó rọi vào cái đó rồi thì cái uống này chẳng như tu cũng thế thôi. Hằng ngày mình có làm gì, mình vẫn ăn, vẫn nói. Thường ngày mình nói ngày không đủ tranh thủ nói đêm. Mà nói không cần để cả ai, nói tạc vô mặt. Rồi với một câu mình tuyên bố, tôi tính thẳng lắm. Đó. Mình tuyên bố như vậy nhưng mình thấy cuối cùng mình thẳng rồi sao, mình cũng thẳng đường mình đi luôn. Chẳng có ai thương mình, chẳng có ai mến mình, chẳng ai thích gần mình. Thì cái thẳng nó để làm gì? Thường thường người ta nói tôi thích những người tính thẳng. Nhưng mà thưa đại chúng, thử thời bây giờ mình sống thẳng tính, có ai thích không? Cuộc sống nói là nói vậy, nhưng mà chúng ta vẫn phải hiểu thẳng lúc nào và thẳng với ai, thẳng việc gì. Chứ đâu phải là bình thường như vậy được. Ví dụ như thầy đang tụng kinh, thầy đang tụng kinh cái mình mới được một cô Phật tử gửi cúng 100 đồng, chạy lên ngay chỗ bàn thờ thầy đang tụng, nghe thầy tiền là cất đi. Hỏi sao cô đưa vậy? Tôi thẳng lắm, ai đưa tôi đưa liền. Mình đưa tiền cho thầy, đưa tiền rút chứ, đợi lát thầy tụng xong mình đưa chứ, tự nhiên thầy đang tụng kinh mình đưa vậy nó kỳ đó. Mình nói ví dụ vậy đó, rồi để mình nói là để chứng minh là tôi là người ngay thẳng. Tiền là trao tay tôi đưa liền, mà đưa ở đâu? Đang trước bằng phần mà đưa vậy kỳ lắm. Đó. Cho nên quý vị cũng vậy, thí dụ mình tới sau này các thầy nào mà tới giảng pháp cho mình nghe, mình cúng dường cái gì là sao đó, chứ đừng có cầm cái rổ đi vòng vòng cúng dường thầy giảng sư. Lát thầy không nên, thầy tới thầy giảng pháp chứ, thầy đâu phải làm cái chuyện mà đang cúng vậy sắp đóng tù đưa lẻ chứ. Nó trật đi cái hình ảnh đó, quý hiểu ý không? Thành thử ra ở trên đời á, quý vị cứ nhớ tu không để làm gì, mà chúng ta làm cái gì nó dịch hết á, chẳng qua là bây giờ chúng ta biết chỉnh nó lại. Đây là hồi đó mình không biết cắm hoa, cầm nguyên bó hoa về chọn vô cũng được, nhưng mà nó chưa đẹp. Mà chẳng những vậy mà nó hao hoa, mà nó mau héo nữa. Bây giờ biết cách cắm hoa rồi, hoa hồng đem về để dưới nước, lấy cây kéo cắt xéo chứ không được cắt ngang, cắt phải cái mũi kéo nó phải xéo để chi, để nước nó hút vào trong cái hoa, cắm nó được lòng. Còn mình cắm khơi khơi mình cắt vậy nè, là mũ nó ra, mà cắt ngang mũ nó ra nó bít những cái lỗ ở dưới cái hoa đó, nó không hút được nước đó. Nghệ thuật cắm hoa. Rồi bây giờ cái cục mút này nè, đó, mình muốn để cho nó đừng có bị hôi, mình đem về mình ngâm cái mình có một chút nước tẩy đó, chút xíu nước tẩy mình thả vô trong cái nước đó, mình ngâm cái cục mút này thì mình chưng hoa không bao giờ nước bị hôi. Tu là một nghệ thuật, cắm hoa là một nghệ thuật. Mình muốn hoa nó nở mà mình chăm nước lạnh, hoa sẽ héo. Muốn hoa nở phải nước ấm. Mình muốn hoa nó nở là mình phải đưa nước ấm. Bất cứ bình hoa nào chưng lên bằng Phật, nước phải ấm chứ không phải là nước lạnh. Vì nếu nó lạnh quá, Nó sẽ dừng ngay đó, là nó không có cơ hội nó phát triển nữa. Nó ấm nó mới làm được. Thì bây giờ mình thấy rằng tu có gì đâu. Tu là mình học một cái nghệ thuật. Tu là mình học một cái nghệ thuật sống. Làm sao cũng đồng thời cắm hoa, ít hoa mà đẹp, không phí mà sống tốt. Còn mình đem nguyên nạm về mình đem vô thì cũng gọi là bình hoa, nhưng bình hoa không có được sự khéo léo trong đó. Quý vị hồi đó không biết nấu ăn thì mình cứ gì mình cứ bỏ vô. Bây giờ mình biết rồi. Ví dụ quý vị luộc cải, mình luộc cải là mình luộc cọng cải trước, đúng không? Rồi mình vớt cọng cải ra, rồi tới mình mới trụng cái lá cải, vì cái lá nó mềm, nó sẽ mau nhũng hơn. Chứ còn bây giờ mình cầm lá, cầm cọng mình trút vô mà đợi cho cái cọng nó mềm thì cái lá này nó nhừ cái một lát dĩa rau ra, nhìn nó không ngon. Chỉ luộc một dĩa rau thôi mà cũng là một cái nghệ thuật. Đem dĩa rau ra mà người ta nhìn nó vừa xanh mà nó vừa đẹp thì đâu phải chỉ ngon mà phải hấp dẫn. Người tu của mình cũng thế, tu đâu có là gì đâu, vẫn ăn, vẫn nói, vẫn bình thường. Nhưng bây giờ có chánh niệm thì lời nói mình nó sẽ cẩn thận hơn, nó dễ thương hơn, để làm cho người khác bớt buồn phiền về mình hơn. Thế thôi. Rồi mai mốt mình có theo ông, theo bà, theo Phật nhắc tới mình, ta cũng nói, tôi thương chị đó, tôi thương anh đó. Chứ còn mình sống sao mà riết mình đi luôn, ta nói trời ơi, đỡ ghê. Là mình thấy xong rồi. Con người ai cũng chết, con người rồi ai cũng chết, nhưng mà có những cái chết để lại lòng người vô cùng những thương tiếc và sự nhắc nhở. Nhưng mà có những cái đi, đi rồi ta còn cảm ơn, phải không? Thành nữ ra, quý vị cứ nhớ tu không làm gì đặc biệt cả, tu chỉ là chỉnh sửa trở lại. Hồi đó mình ăn, ăn không chánh niệm, bây giờ ăn có chánh niệm để bảo hộ thân tâm của mình. Hồi xưa mình vẫn nói, nhưng bây giờ, ngày xưa nói không có suy nghĩ, nói không có chánh niệm. Bây giờ có chánh niệm thì lời nói của mình sao? Lời nói của mình sẽ nhu nhuyễn hơn, mềm mỏng hơn, để người khác nghe người ta dễ chịu, người ta không phiền não. Hồi đó mình đi vô trong một cái chỗ đông người, mình cứ làm toàn là những cái việc tùy theo cái ý mình làm, mà mình không có bao giờ mình để ý tới ai. Nhưng bây giờ mình làm việc gì mình để ý tới cái cảm giác của người khác. Cho nên thưa đại chúng, mình mà biết tu, vợ mình hạnh phúc hơn, chồng mình hạnh phúc hơn, con cái mình hạnh phúc hơn. Mình không có tháo quát, mình không có to tiếng, mà mình biết nói những cái lời như thế nào để người thân của mình dễ dàng tiếp nhận cái ý của mình. Tu là vậy thôi chứ không có gì hết. Tu là một nghệ thuật để chúng ta chỉnh sửa, y như Pháp Hòa ví dụ nãy vậy đó. Quý vị thấy cái chuông này nè, cái dùi này, cái chuông này, bây giờ để cái dùi không về nè, thỉnh vô cũng phát ra tiếng, nhưng mà tiếng chuông này nó chưa thấm, nó chưa ấm. Chỉ cần có thêm một lớp vải, hai lớp vải vô đây thôi, tiếng chuông nó sẽ khác liền đó. Một cái dùi chuông mà nếu mà cầm cái cây gỗ này thỉnh vô, nó sẵn vẫn có tiếng, nhưng mà cái tiếng này nghe chưa có thanh, chưa có êm, chưa có ngân. Mà chỉ cần hai lớp vải vào, tiếng chuông nó sẽ khác. Cái mỏ cũng vậy, có nhiều cái mỏ người ta móc, ta khoét cái mỏ, khoét không có sâu, nó cạn quá, tiếng kêu nó không hay. Và bây giờ cái người mà ta khéo đó, ta lấy cái mỏ ra, người ta khoét nó thêm chút nữa, cho cái miệng hai bên nó thông ra chút nữa, tự nhiên cái mỏ nó phát hay. Rồi bây giờ thí dụ mình lên mình tụng kinh đó, nhỏ mình cầm cái mỏ nhỏ đó, mình cầm cái mỏ sao, lỡ mình để cái tay mình ở ngay cái miệng mỏ gì mình gõ, thỉnh hồi tiếng nghe cạch cạch không ngon, không hay. Chỉ cần nhả cái tay đó ra, nắm ngay cái miệng của cái mỏ này, tiếng mỏ nó khác. Thật ra nhiều khi á, chỉ cần chúng ta chỉnh sửa một cái chút gì đó thôi là mọi việc nó khác liền. Quý vị để ý, quý vị nêm thức ăn hơi mặn, chỉ cần thêm miếng đường nó ngon ra liền. Chỉ cần thêm miếng nước sôi nó dịu lại liền. Đó. Thì bây giờ Pháp Hòa chỉ nói như vậy để rồi lại chúng thấy tu là gì. Tu là một nghệ thuật chỉnh sửa chúng ta gì đó. Cái phòng này nóng quá, chỉnh lại cho nó mát. Phòng này lạnh quá, tăng sửa lên cho nó ấm. Người của mình này nóng quá, lấy quạt. Lạnh quá, thêm áo. Nhưng mình không thể làm khác được cái khí hậu, mình không thể nào làm cho khí hậu ấm lạnh được. Nhưng mình tự thân mình chỉnh sửa để mình thích ứng được cái khí hậu ấm lạnh. Quý vị thấy được điều đó không? Mình không bắt thiên hạ phải theo ý mình. Nhưng nếu với cái sự tu của mình, một là mình có thể tùy thuận với chúng sanh, và đồng thời lân la để làm cho mình hội nhập được vào chúng sanh một cách dễ dàng. Tại sao có cái câu quy y tăng chúng trung tôn? Quý vị có nghe câu đó không? Quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn. Quy y Phật lưỡng túc tôn là con xin nương tựa về Phật, vì Phật là bậc có đầy đủ hai thứ. Một là trí, hai là phước, cho nên là lưỡng túc. Lưỡng là hai, túc là đầy đủ. Phật là người có đầy đủ cả hai phương diện, phước đức và trí tuệ, cho nên con xin về nương tựa Phật. Cái câu nó nghĩa vậy đó: quy y Phật lưỡng túc tôn, tức là con xin nương tựa Phật, quay về nương tựa Phật, vì Phật là người có đầy đủ cả hai phương diện, phước đức và trí tuệ. Con xin quy y Pháp, bởi vì lời dạy của Phật có khả năng làm cho chúng con xa lìa những cái dục vọng, những cái ham muốn không cần thiết. Quý vị nhớ là chữ dục ở đây nó không có nghĩa là dâm dục mà sự ham muốn. Nhưng mà chúng sanh mình đó có những cái ham muốn không cần thiết, chứ còn làm gì mà không ham muốn. Ví dụ khát nước, không muốn uống nước không? Muốn uống là đã muốn rồi, chứ làm sao không muốn. Nhưng mà cái người tu mà chúng ta có được cái nhu thuận nhận, thì chúng ta có nước là cứ uống, miễn là hết khát. Còn bây giờ mình hỏi nước gì vậy, nước lạnh à? Có nước gì khác không? Mình phải tìm cái thứ khác mình uống kia. Cho nên nó cần ở cái chỗ là cứ đi muốn cái không phải nó còn đang có. Mình cần đôi giày để mang không? Cần. Có chưa? Có rồi. Như vậy thì cái mà chúng ta cần có rồi, còn cái dư là cái chúng ta muốn. Quý vị thấy hai cái đó khác, cái cần và cái muốn. Trên đời này nếu mà ngồi nhìn kỹ lại, mình cái gì mình cần đủ hết. Cần áo lạnh, cần giày, cần vớ, cần khăn, đủ hết. Nhưng mà chúng ta vẫn dư nha. Dư 10 cái khăn, dư 10 đôi giày, dư 10 cái áo lạnh. Vì sao dư? Chính cái dư là cái muốn, mà cái muốn là cái không chỉnh. Cho nên Pháp là lời dạy của Phật giúp cho chúng ta thấy cái gì cần thì chúng ta dùng, cái gì không cần bớt đi để chúng ta bớt khổ, gọi là ly dục. Cái dục mà chúng ta ham muốn nó quá chừng thì chúng ta khổ. Cho nên đó, ly dục tôn là gì? Nghĩa là nó là cái tối cao của giáo pháp. Phật dạy chúng ta, cái lời dạy của Phật gọi là pháp. Pháp là phương pháp, là con đường, mà con đường này dẫn chúng ta hết khổ, được vui, lìa những cái dục vọng không cần thiết, những cái ham muốn không cần thiết. Quy y Pháp ly dục tôn. Bây giờ quy y Tăng, chúng trung tôn. Chúng trung là gì? Tức là mình ở khoảng giữa, đem Phật gần với chúng sanh, đem chúng sanh gần với Phật. Bây giờ quý vị thấy không? Phật thì xa quá, mà giờ quý thầy không chịu khó. Bây giờ thầy ở đây mình lên trên núi mà mua cái cốc, cái chòi ở trên núi, chắc năm mình thăm thầy một lần. Nhưng mà nếu bây giờ thầy chịu khó thì xuống đây là mình mang Phật về đây, mang Phật gần chúng sanh. Rồi mỗi lần lễ phải telephone, phải gửi thơ, mang chúng sanh gần với Phật. Vậy là làm chúng trung tôn chưa? Chúng trung đó là ở, mình là một bậc tối tôn ở. Mình không phải là người, một người Phật tử bình thường, nhưng mình cũng chưa làm thánh. Mình ở cái khoảng giữa, làm cái nhịp cầu nối giữa Phật với chúng sanh. Quý vị đâu có biết Phật là gì, đâu biết Pháp là chi, thì phải nhờ chư Tăng. Chư Tăng là cái người có bổn phận giảng cho mình nghe thế nào là Phật, thế nào là Pháp. Vậy thì Pháp với Phật mà có đó, mà không có Tăng thì ai biết Phật Pháp là gì. Cũng giống như bây giờ này, ở xứ nước này, ngay cái khu vực này tạo nên cái chùa rồi, mà bây giờ không có chịu khó làm quen với hàng xóm, giới thiệu hàng xóm ở đây là cái chùa thì ảnh đâu biết là gì. Ảnh cũng có thể đi ngang, ảnh biết là một cơ sở gì đó của một tôn giáo, nhưng ảnh không biết hơn nữa. Nhưng mà nếu mình mở cửa, mình mời họ vô, giới thiệu cho họ, mang Phật gần với họ, phải không? Mang Phật gần với họ rồi mang họ gần với Phật. Vậy thì quý vị quy y, quy Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp quy dục tôn, quy Tăng chúng chúng trung tôn. Rồi sao nữa? Quy Phật cánh, quy Pháp cánh, quy Tăng cánh. Cánh là gì? Cánh là cái cánh này à, cái cánh này là cứu cánh, là lốt cao. Nếu mình mới đầu mình nương tựa Phật như vậy, bây giờ mình nương tựa Phật cho đến trọn vẹn, không có cái gì thay đổi, gọi là thay vì mình tụng quy y Phật cứu cánh, quy y Pháp cứu cánh, thì mình bớt chữ cứu mình đọc cánh thôi. Nhưng mà cái chữ cánh đó là cứu cánh, là rốt ráo, là trọn vẹn. Con xin quy y Phật trọn vẹn, Con xin quy y Pháp trọn vẹn, con quy y Tăng trọn vẹn, bằng ba câu: quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh. Ở đây có tụng công phu chiều phải không? À, tụng mong sinh thí thực hoài đó là những cái câu đó trong mong sinh thí thực. À, thì bây giờ mình khi mình hiểu ra rồi thì mình mới thấy là gì, mình thấy ở đây là gì, ở đây là cái vấn đề là tu không phải để chúng ta tách rời và lập dị. Nhớ là tu không có lập dị, ăn chay cứ ăn chay, thường ngày đi vào hãng ngồi chung với các bạn ăn cơm, hôm nay ăn chay cứ mang cái hộp cơm chay ra ngồi ăn, không cần tuyên bố gì hết. Đừng có nói chị làm ơn chị ngồi xích ra để ăn chay á, em sợ cái nước mắm của chị nó văng qua cái chén cơm của em á. Trời ơi, cái bà kia bà nổi nóng rồi, bà nói mọi ngày húp cả chén luôn mà bữa nay mấy giọt nước mắm cũng sợ. Rồi mình tu mình làm cái chuyện mà rốt cuộc rồi á, cái chữ tu nó đơn giản mà chúng ta thành nó làm gì, nó không đơn giản gì cả. Có hai chữ là tờ tu tu mà mình tu không rồi, càng tu nó càng phiền, mà vì mình cứ làm những cái chuyện rất là khó khăn. Bình thường mình ăn mặn mình cứ ngồi với bạn, thì hôm nay mình ăn chay mình chỉ đổi cái hộp cơm trong đó, mà ai mà nói ê bữa nay ăn gì vậy, đâu có cần, đâu có ai đi kiểm tra cái hộp cơm mình, cũng tự khoe em ăn chay hôm nay rồi. Mấy chị ngồi ra xa xa để bấm nó nhăn được. Rồi cái bữa khác hết ăn chay rồi làm gì, chị cho em kén miếng nữa. Cái bữa hết ăn rồi đợi ăn của người ta, mà bữa đang ăn này chị sắp xích ra. Chỉ có tờ ô tô thôi mà mình làm rồi. Cho nên quý vị nhớ là mình tu là không có làm gì. Mình đi vô, mình ở một cái chỗ hẹn cũng vậy, mình tụng kinh, ví dụ người ta đang ồn áo mình muốn niệm Phật, niệm Phật trong tâm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở làm gì? Dạ em tụng kinh á, tại vì bây giờ này mới làm tụng kinh. Mình làm gì chi để rồi ta nói thôi bà mà tu tôi ớn mà. Hồi nhỏ mà đi học á, ở bên Canada đi vô học trường trung học, mặc đồ tu vậy nè, mà không bao giờ trong trường nó gọi mình làm thầy tu, vì mình không bao giờ làm cái gì khác, mà con em đó nó cũng học chung lớp. Nó mỗi ngày nó ngồi chơi là Pháp Hòa nói chuyện Phật Pháp cho nó nghe, cái nó thích. Nó thích cái bắt đầu nó nghiên cứu, rồi từ đó về sau nó đi tới đâu cũng thuyết pháp hết á. Mình đó thầy chùa mà không thuyết pháp, nó thầy còn tóc mà nó đi thuyết tùm lum. Nên nó mỗi lần mà đi đâu mà gặp nó cái này, ê ông thầy tới cái này, ông thầy. Gặp nó ta kêu ông thầy, mà gặp mình ta kêu ê chú tiểu ngồi chơi. Ta không biết chú tiểu thuyết pháp. Tại sao? Tại vì mình cái chỗ nào cần nói mình không bao giờ mà mình có một cái hình mình nói cái lời gì mà sống dị biệt với người ta, mình bình thường. Thậm chí quý vị biết cô trong lớp mấy cô giáo cũng thương, Phó Hoàng hay đội có nón len, cái bà mới nói mỗi lần mình vô lớp mình lấy nón len xuống, cái bà lại mới nói nếu mà cái nón len của Du á mà là một cái uniform, tức là một cái bộ đồ của Du mà phải đội cái nón, Du cứ đội đi, Du không cần lấy nón ra. Bà nghĩ là tu là phải đội nón mặc áo vậy, mà nói không, tại vì tôi lạnh thì tôi đội, còn khi nào không lạnh thì tôi không đội. Mà họ thương, họ dễ dàng, họ cho mình. Mà Pháp Hòa quý vị biết từ hồi qua Canada tới giờ toàn là học trường Đạo Chúa không, học trường Thiên Chúa không, mà từ bà Sơn cho đến các vị khác ai người ta cũng thích, là tại vì mình bao giờ mình biểu lộ mình là thầy tu gì cả. Thôi thì bây giờ á, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cái chỗ nhu thuận nhẫn đó, nghĩa là mình có tư duy về cái cách tu của mình rồi đó, thì mình tu nhẹ nhàng, tu thoải mái, tu mà không ai biết mình tu, mà tu tới bến. Còn mình tu mà để cho người ta biết mình tu quá trời quá đất, người ta nói thôi thôi để cho người đó tu đi, tôi không dám tới gần. Có nhiều khi người ta còn nói móc mình câu, người ta nói thôi để cho chị làm Phật đi, tôi làm phàm. Thấy không? Là tại vì sao? Vì cái cách tu của mình làm cho người ta ngán. Cho nên thưa đại chúng là y chang như cái cách Pháp Hòa nói vậy đó. À, bây giờ mình hiểu được đạo lý rồi thì mình vẫn ăn mặc hành xử, nhưng chỉ thay đổi lại cái cách thức để cho nó nhẹ hơn. Hồi xưa mình thí dụ như bây giờ quý vị làm bánh là bánh giò, quý vị pha bột là bánh giò, mà mình không có biết cách pha, cho nên khi mình làm ra cái bánh giò bột nó hơi cứng. Mà bánh giò bột cứng là nó chưa ngon. Mình ăn cái bánh giò của người khác, mình thấy cái bánh giò bột nó mềm, nó ngon. Thì người ta nói, ồ, chỉ cần thêm gì đó, thêm nước, thêm gì đó, bột ngon. Thì mình chỉ cần thêm vô thôi, để làm cho bánh giò nó ngon thôi, chứ cũng chẳng cần làm. Quý vị thấy, hồi đó có nhiều vị ăn chay, không biết nấu chay này. Gặp Phong Hòa, nó chờ tôi ăn chay mà tôi không biết nấu gì trên. Cái Phong hỏi, cô biết nấu đồ mặn không? Cô nói, dạ, nấu đồ mặn ngon lắm. Phong Hòa nói, cô nấu mặn như thế nào? Cô nấu chay y như vậy, chỉ thay đổi thôi. Thí dụ như cô hầm xương, bây giờ cô hầm củ, trái táo, trái lê, những cái củ để cô lấy nước. Cái món đó cô để thịt, bây giờ cô để đậu hũ, mì canh. Món đó cô nêm nước mắm, bây giờ cô nêm muối. Món đó cô làm cho cái màu nó thành nước mắm, cô chỉ cần vài giọt nước tương. Nấu thức ăn chay đừng để nước tương nhiều, nó sẽ bị chua. Cái trọng là người ta dùng muối. Từ đó về sau, hai vợ chồng ăn chay trường mà nấu ngon lành luôn. Chỉ cần thay đổi, biết nấu đồ mặn như thế nào, chỉ cần đổi công thức nấu chay là nó ra, chứ chẳng cần phải gọi là khéo học gì cả. Rồi từ đó mình biết biến chế ra, thì thức ăn chay của mình nó phong phú, làm cho người ăn chay không có ngán, mà mình thấy ăn chay là một cái gì đó rất là hay. Bằng cả cái nghệ thuật từ cái món ăn của mình, bổ dưỡng sức khỏe, nhưng mà nó ngon, nó đẹp, nhờ mình thế thôi. Mình tu sao mà ta nhìn mình lúc này tươi tắn ra, nhẹ nhàng ra, không câu có như ngày trước, mà mình sao em vẫn là em của thỏ mèo. Ra đường rồi mình cũng thấy mình an vui như vậy. Thế là chúng ta là gì? Có âm hưởng nhẫn, có nhu thuận nhẫn và có vô sinh nhẫn. Âm hưởng là nhờ chúng ta nghe, nhu thuận là nhờ chúng ta suy nghĩ và thích ứng. Từ đó chúng ta sống nhẹ nhàng và là vô sinh, chẳng cần phải làm gì khác mà sống nhẹ nhàng như vậy. Thôi hôm nay gặp lại chúng, Phong Hòa chỉ muốn chia sẻ với quý vị, tu là một nghệ thuật. Mà muốn được cái nghệ thuật đó, chúng ta chỉ cần học dài cái công thức thôi. Giống như mình nấu ăn, chỉ cần đường, muối, gì nữa, bột ngọt. Bây giờ ở đây có bột nêm của Đức, phải không? Thì quý vị chỉ cần để bột canola vô cái là mọi việc nó xong. Hay là cái bột nấm vậy đó, người ta chỉ cho mình nấu đủ cách hết. Nhưng mà ba cái căn bản mà để vào trong thức ăn mình cho nó nêm nếm cho ngon là ba cái đó thôi. Giới, định, tuệ. Quý vị làm việc gì mà có giới, có định, có tuệ là mình thành công. Vì vậy mà khi chúng ta thỉnh chuông mỏ đó, bon cóc, bon cóc, bon cóc, chúng sanh mình tạo nghiệp thân khẩu ý, đọa lạc địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ chỉ cần nương tựa Phật Pháp Tăng, tu giới định tuệ. Đó là cái ý của nghĩa của ba cái tiếng mỏ, vào bon cóc, bon cóc, bon cóc đó. Thôi chúc đại chúng an lạc.
Bây giờ phần câu hỏi thì quý chị có thể hỏi trực tiếp hỏi sống hoặc là ghi qua giấy, thì quý vị sẽ được những sư pháp sư sẽ chia sẻ. Thì quý vị có câu hỏi nào thì thay quý vị đang suy nghĩ và quý vị sẽ biết, thì thầy sẽ đại diện hỏi trước để quý vị chuẩn bị câu hỏi. Câu hỏi đại đức, thưa thưa đại đức, đại đức cũng là một vị giảng sư đem giáo pháp giảng ở xứ Hải Hội. Thì một trong những vị đại đức giảng sư rất là thành công ở Hải Hội, thì con cũng là tuổi trẻ, thì thầy những vị giảng sư đi trước cũng là ở Đà Nẵng, thì con cũng xin thầy cho con vài lời khuyên để trên bước đường làm đạo, cũng như là những lời giáo huấn của Đức Phật đến với chúng sanh được thuận duyên hoặc là được có cơ hội để phát triển hơn. Con cũng nhiều lần đến với tất cả các cộng đồng, các cơ sở để mà truyền tải lời Phật đến với mọi người, thì con cũng nói cũng truyền tải, nhưng mà đến bây giờ con chưa nổi tiếng, nó nổi tên. Cái độ hốt của thầy ở nước ngoài thì nó quá hốt. Con từng mời những vị giảng sư về, thực tế hôm nay là mình nhiễm hốt trong chùa Bảo Tịnh chúng con được đón thầy và chú đến cái nghiệp hạnh. Cho nên con cũng mong thầy cho con cái bài lời khuyên trên bước đường là đạo ở Di Đà Phật.
Quý vị nghe rõ câu hỏi của thầy trụ trì được không? Cái này là câu hỏi lớn, cho nên người nhỏ không thể trả lời. Có cái điều là thầy nói là nổi tiếng đó, cái công thức là lúc nào đi đâu cũng đem mình bụng nổi theo. Bất cứ bộ gì muốn nổi chúng ta, bụng nổi lên đánh là nó nổi hết. Thưa đại chúng, thật sự ra đây cũng một lời tâm sự thôi, chứ cũng không dám gọi là chia sẻ gì nha, tâm sự thôi. Trong cuộc đời của Pháp Hòa thì Pháp Hòa thường tự nhận mình là một cây me dốt. Quý vị biết cây me dốt không? Dốt từ nhỏ cho đến lớn, từ ở ngoài đời cho tới vô đạo. Ở Việt Nam đó là Pháp Hòa chỉ học mới có hết lớp 2 thôi. Sang lớp 3 mà học được có mấy ngày là nghỉ rồi, không được đi học tiếp. Rồi là mình thấy tiếng Việt là mình dốt rồi. Thường thường tiếng Việt phải học giỏi thì chữ nghĩa nó mới ra. Mình mới học thôi gì cứ tạm cho là tới lớp 3 đi. Rồi khi qua nước ngoài ráng bò với người ta cũng học tới hết lớp 12. Rồi thì ngưng ngang đó, không có học gì nữa hết. Từ ngày cạo đầu đi tu chưa hề biết cái trường Phật học ra làm sao. Vì tu ở nước ngoài đâu có trường Phật học gì đâu, đâu có trường lớp gì đâu. Cho nên Pháp Hòa thật sự mà nói đó là hồi ở ngoài đời thì cái học của mình nó cũng chẳng bao nhiêu, vô trong đạo thì cũng chẳng có học gì cả. Cho bây giờ mà quý thầy thương gọi là pháp sư giảng sư chứ, thì mỗi lần mình nghe như vậy trong lòng của mình nó tàn quý, nó xấu hổ. Vì mình có học gì đâu mà kêu là giảng sư. Người ta, mình có học cái gì đâu, hoàn toàn không có học gì hết. Tức là cái người ta có đi học thì người ta còn có bằng này bằng kia, chứ hỏi giờ thầy có bằng gì, con chỉ có cái bằng lòng thôi. Còn bằng gì cũng không có hết. Rồi người ta có tiến sĩ này tiến sĩ kia, hỏi thầy có tiếng gì, dạ có cái tiếng Việt. Tất cả những gì ngày hôm nay mà chúng ta có được đều là do cái gì? Do cái duyên thôi. Do cái duyên thôi. Mà Pháp Hòa thường tâm niệm đó, cuộc đời mình đó, mình muốn làm được việc gì, cái quan trọng là từ cái tâm của mình. Cái tâm mình mà nó khởi xuất mình muốn làm nó bằng tất cả cái tấm lòng thánh thiện của mình, thì tin chắc rằng mình sẽ được cái điều đó một cách nhẹ nhàng, không có gì phải gọi là tranh đấu phấn đấu gì cả. Rồi mình đi qua bên nước ngoài, mình ở nước ngoài 30 năm, năm nay là năm thứ 31, chưa bao giờ có cơ hội được về Việt Nam. Mà lúc nào cũng tâm niệm thôi, bây giờ mình ở địa phương đó, mình được cái duyên mình ở ngay chỗ đó, thì trong Phật giáo gọi là Phật bổ xứ. Phật bổ xứ nghĩa là Phật bổ mình về đó để mình hướng dẫn Phật tử tu. Thì tâm niệm Pháp Hòa lúc nào cũng nghĩ thôi, giờ mình ráng mình hướng dẫn để cho các Phật tử ở đó, người ta có duyên với mình trong vùng đó, người ta tu với mình. Không bao giờ dám nghĩ là bài giảng của mình sẽ được đưa lên mạng, rồi mình sẽ được đi chu du khắp nơi để mà chia sẻ Phật pháp. Chưa bao giờ nghĩ tới. Mà những gì nó đến đều là cái duyên nó đẩy. Không bao giờ Pháp Hòa nghĩ Pháp Hòa đi Âu Châu. Mà đến năm 2012 là có một cô Phật tử thuần thành ở chùa, mẹ của mình nặng ở bên Bỉ sắp mất. Mà gia đình cô rất là bối rối, cho nên sẵn cô nói thôi con có thể mời thầy qua thăm gia đình con một lần được không? Thầy nhận lời đi, mà đi qua bên Bỉ để mà ở đến tuần để mà giúp cho gia đình con. Thì khi đó chùa Linh Sơn hay tin Pháp Hòa ở đó, thì gia đình cô cũng hay đi chùa đó, mới mời Pháp Hòa qua nói chuyện với Phật tử mấy buổi. Mấy buổi cái bắt đầu cái tình để lan ra, cái Phật tử bên Đức chạy qua nói giờ sẵn cuối tuần này thầy chạy qua bên Đức được không, chứ thầy ở bên Mỹ thì ít quá. Ủa, rồi thầy chạy qua Đức cái đi qua lớp xung đột nói chuyện mình đó. Phật tử Hòa Lan nghe tin chạy qua đón rước về bên Hòa Lan buổi, Dạ rồi cái xong rồi kiếm thứ hai đi, cũng do công việc bên Pháp mà đi thẳng tới công việc thôi, tự nhiên rồi cũng xui khiến là phải nói chuyện bên Pháp, nói chuyện bên Đức, rồi các vị các đạo tràng xúm lại mời. Bây giờ mình đã nhận lời mình không đi cũng tới, cái gì cũng là cái duyên thôi. Mà Pháp Hòa nãy giờ Pháp Hòa đến đây, Pháp Hòa nghĩ rằng thầy trụ trì ở đây được cái cơ sở này quả là cái duyên của thầy. Quý vị thấy cái duyên của thầy, cho nên quý vị ở vùng này và các vùng phụ cận đó, quý vị cũng có duyên với thầy trụ trì ở đây. Cho nên thầy về đây thầy lập đạo tràng thì tự nhiên quý vị đến. Mà quý vị đến là quý vị thấy một cơ sở quá chừng tốt như thế này mà sang lại với một cái giá rất là rẻ, thì rõ ràng là hồi nãy hôm qua muốn nói đó, cái sự phát tâm lập nguyện của mình thì tất cả đều được sự chiêu cảm chứng minh, rồi xui khiến mọi việc nó đi đâu mà đó. Cho nên đó là chẳng cần làm gì mà tất cả nó thành, phải không? Còn bình tu cũng vậy đó, quý vị cứ nhẹ nhàng vậy thôi, từ từ nó mọi việc nó đâu vô đó hết. Cho nên thầy trụ trì là tại vì thầy khiêm cung á, thầy nói là thầy không có tên có tuổi, chứ thiệt sự là giờ tên tuổi thầy cũng dữ lắm. Nội nghe cái chữ phổ là thấy nó rộng rồi. Chữ phổ là rộng rồi gì nữa. Rồi mai mốt bây giờ là rộng chùa nè, rộng đất, không chừng mai mốt lấn lên tới núi phía sau. Thôi thì thăm thầy vậy thôi. Rồi đại chúng có ai có thắc mắc gì trong khi mình tu học không? Có tờ giấy à?
Mà anh già đây là trong khi chờ câu hỏi thì quý vị tổ chức lấy hàng ghi ra giấy, cái tờ giấy trên bàn để đưa ra hàng chia ra.
Chắc câu này là đủ. Thưa thầy, cho con hỏi, chỉ có Phật tử quy y mới được mặc áo tràng có đúng không? Câu hỏi thứ hai là câu hỏi này của đứa con, nhưng con không biết trả lời. Lời mở đầu hay lời nói đầu đều niệm Phật, nhưng lúc niệm A Di Đà Phật, lúc niệm Bổn Sư Thích Ca thì làm sao mình mới biết để niệm theo? Thầy giờ trả lời câu thứ nhất nha. Trước hết, áo tràng là gì? Chữ tràng á nghĩa là dài. Mình đọc áo tràng cũng được, đọc áo trường cũng được. Chữ tràng vốn là dài. Thì cái áo này á, nó có cái công năng là nó dài xuống để nó che thân mình, để cho mình trang nghiêm khi mình đi vào lễ. Thời của Phật không có cái áo này. Cái áo này làm sao này mình chế? Tại vì thời của Phật người ta cứ mặc đồ bình thường đi chùa, rồi khi nào người ta vào thì người ta có cái miếng vải người ta vắt lên vai, giống như cái miếng vải người ta vắt lên vai theo cái truyền thống Ấn Độ. Sau này khi mà Phật giáo truyền sang tới Trung Quốc, tới Việt Nam, thì cái đất nước Việt Nam và Trung Quốc mình là cái nước lễ giáo. Cho nên đó là khi đi vào gặp các cái vị mà gọi là nghiêm túc đó, vua chúa ví dụ vậy, thì mình phải ăn mặc cho đàng hoàng. Cho nên từ đó mới chế ra cái áo này cho Phật tử mặc. Nhưng mà cái áo này chúng ta cũng hơi ảnh hưởng người Trung Hoa, bởi vì người Trung Hoa người ta chế cái áo là từ thời nhà Đường. Cái tay nó rộng, quý vị biết không, cái tay nó rộng. Khi sang tới Việt Nam thì mình hạ tiện vải, cho nên mình bớt cái tay áo rộng này đi, nó không cần thiết, bớt cái đó. Rồi bây giờ trên cái áo này quý vị thấy trên cái cổ này nè, nó có một cái đường may ngay đây không? À, cái áo chàng của Việt Nam đó nha, còn mai hai ba lớp là cái theo kiểu của Trung Quốc, còn cái áo của người Việt là nó có một chấn ngay đây này. Thì một cái chấn này là tượng trưng cho gì? Đây là nhất thừa, nhất thừa. Thì bây giờ nó tóm lại cái áo tràng này, cái mục đích là để chúng ta che thân, để cho chúng ta trang nghiêm khi chúng ta vào lễ Phật. Cái màu lam á, cái màu lam á, là tượng trưng cho cái màu khói, màu hương khói nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Cho nên quý vị nhìn cái nhang, tro nó cũng màu xám nhưng mà nó nặng cho nó rơi xuống. Khói hương nó nhẹ cho nên nó bay lên. Người tu của mình đừng có để tâm của mình nặng như tro, mà phải để tâm mình nhẹ như khói. Muốn giải thoát, muốn vượt thì phải tâm phải nhẹ nhàng. Cho nên mỗi lần thắp hương thì tự nhắc mình, con nguyện để cho tâm hồn của con, lòng của con thanh thản như khói hương bay cao. Còn nếu con nặng nề phiền não thì con sẽ là tro, con rớt xuống. Cho nên mặc cái áo lam này để nhắc mình phải thanh thản, phải thanh thoát, đừng có cố chấp, vượt tất cả. Rồi quý vị nhìn cái áo đó, quý vị sẽ thấy rằng nó có 5 mảnh. Ở trước này hai cái mảnh nó ráp lại phải không? Rồi ở phía sau nó có mảnh nhỏ nhỏ nữa, bên trong là 3 mảnh. Rồi ở sau 2 mảnh nữa là 5. 5 cái mảnh đó là tượng trưng cho 5 giới của Phật tử. Cho nên đó, không có cần thiết là mình phải là Phật tử quy y mới được mặc. Tất cả ai về chùa đều có được quyền mặc áo tràng để cho trang nghiêm mình hết. Bây giờ lỡ ví dụ mình đi chùa mà mình bỡ đó, mình mặc cái áo nó thiếu vải từ trên xuống dưới thì làm sao? Thì phải có cái áo tràng để tròn lên chứ, phải không? Cho nên quý vị biết có nhiều chùa người ta quy định ai bước vô chánh điện là người ta phải kiểm. Người ta thấy là nhìn cái người đó ăn mặc không nghiêm túc là tự động người ta sẽ đưa cái áo tràng để cho người đó mặc. Nhưng mà bây giờ chỉ nhớ là khi mình đi chùa rồi, các vị nam đừng có mặc quần đùi, các vị nữ đừng có mặc những cái củng, những cái đầm nó quá ngắn. Mà lỡ như vậy mà mình mặc cái áo dài, áo tràng cho nó trời ơi, nhìn nó còn vui dữ. Vì nó cứ lửng lửng ở dưới này, nó trống trống trống, nó kỳ lắm. Đó, mình đã quyết định đi chùa rồi thì thôi nhớ mặc sao cho nó dễ. Ví dụ lỡ mình không có cái áo tràng nhưng mà ta nhìn mình cũng cái quần dài, cùng cái áo nghiêm túc thì tự nhiên nó vẫn dễ chịu hơn, vậy thôi. Cho nên không phải là Phật tử quy y mới được mặc, mà tất cả đều phải mặc, nhất là khi mà chúng ta áo quần không được nghiêm túc. Và mục đích cái áo này là để che thân. Quý vị biết ngày xưa đó, các vị thầy bên Trung, bên Ấn Độ đâu có che cánh tay phải đâu, hở cánh tay phải rồi quấn y thôi. Nhưng mà khi Phật giáo truyền tới Trung Quốc đó, là cái cách chừa cánh tay không có đúng, tại vì nó không có đúng cái lễ nghi của Á Đông. Á Đông là kính, là phải kính trọng người nào là mình phải kính đáo. Cho nên các vị mới nghĩ ra bây giờ thôi, bây giờ nương vào cái áo của các ông quan mặc trong triều đó, chế ra cái áo tràng cho các thầy mặc. Cho nên từ đó mới có cái áo bây giờ quý thầy mặc nó tay rộng thùng thình đó. Đó là từ thời nhà Đường bên Trung Quốc đó. Câu hỏi thứ hai là con của mình nó hỏi là tại sao mà có lúc thì niệm Bổn Sư, có lúc thì niệm Di Đà, cho nên mình cũng biết đường nào mình niệm. Đừng có lo, không biết đường thì cứ chờ thầy ông bắt cái mình biết đường liền rồi. Ông bắt Bổn Sư. Hai vị Phật này, tại vì mình theo cái truyền thống đạo Phật, Phật giáo có hai nhánh, một là Bắc Tông, hai là Nam Tông. Thì các vị bên Bắc Tông, tức là như mình á, các chùa mình á là Bắc Tông thì mình có thêm Phật Di Đà. Chứ còn các chùa Nam Tông như là chùa của các tỉnh xá Nguyên Thủy rồi, thì người ta không có Phật Di Đà, cho nên người ta thống nhất niệm một hiệu Phật thôi, đó là Bổn Sư Thích Ca. Còn mình á là tại vì cái truyền thống Phật giáo Bắc Tông của mình là có tín ngưỡng Đức Phật Di Đà, cho nên thỉnh thoảng mình có niệm thêm Phật Di Đà nữa. Thì thật sự ra bây giờ đó, nó không có cái quy định là lúc nào niệm Phật nào. Chỉ có điều là khi chúng ta bắt đầu buổi lễ để trang nghiêm thì đại chúng đồng niệm Phật, thì tùy theo cái vị hướng dẫn đó, lúc đó ta khởi niệm đó, ta bắt niệm lên niệm gì thì mình niệm theo, chứ không có một cái luật là lễ gì niệm Phật nào. Nhưng mà thí dụ thôi, bây giờ lễ đó là lễ vía Phật Di Đà, thì chắc chắn là sẽ niệm Phật Di Đà. Lễ đó là lễ Quan Âm thì sẽ niệm Quan Âm. Còn những cái lễ bình thường như hôm nay mời ra pháp thoại thì tùy ai muốn niệm Bổn Sư cũng được, niệm Di Đà cũng được, thậm chí niệm Đức Phổ Hiền, tùy theo cái vị người ta hướng dẫn, người ta khởi niệm thì mình niệm theo, chứ không có một cái quy định. Quý vị hiểu được điều này ha. Thì thôi bây giờ nói với cháu là tại vì mình có nhiều Phật cho nên là mình tùy theo cái vị hướng dẫn, lúc vị nó bắt cái câu nào thì mình niệm theo câu đó. Vậy thôi. Thế này chúng ta xin lặp lại câu hỏi. Thì đạo hữu đây nói rằng á, là đạo hữu nghe pháp vân vân thì không có buồn ngủ, chỉ có một điều là khi bắt đầu vào tụng kinh thì đạo hữu thường hay buồn ngủ, ngáp và ngủ gật. Thì lúc đó mới hỏi một vị, thì vị này mới nói rằng đạo hữu đây bị ma cỏ gì nó ám chướng đó, mới bày cho cái cách là mỗi sáng ngủ dậy niệm Nam Mô Di Đà Phật 3 lần, mỗi tối trước khi đi ngủ niệm Nam Mô Di Đà Phật 3 lần, từ từ sẽ hết. Thì đạo hữu cũng niệm 2 tháng rồi mà
không ăn thua
gì, vẫn buồn ngủ. Thì bây giờ đạo hữu hỏi là như vậy là có đúng hay không? Thì qua cái câu hỏi này đó, thì Pháp Hoàng nhớ trong kinh đó, Phật có nói một bài kinh ngắn. Bài kinh này như thế này: Đức Phật nói rằng ha, chì, kẽm, thiết, đồng, thau, nó sẽ làm pha trộn trong vàng, nó không làm cho chúng ta thấy được cái chất vàng ở trong cái thau đó. Thì Phật mới nói 5 cái thứ mà Phật mới vừa nói đó, như là chì, kẽm rồi vân vân đó, là 5 cái thứ chướng ngại của mình. Trong đó có hôn trầm là buồn ngủ, trạo cử là lăng xăng, tán loạn là lo ra, nghi ngờ, và gọi là gì đó, hối hận. Thì 5 cái thứ này á, nó làm cho mình bị xáo trộn trong khi mình tu. Bởi vì ai tu á, nó cũng có cái chướng, không chướng này thì chướng kia, không có ma cỏ nào hết. Nếu mà nói ma thì phải giải thích rõ cái chữ ma này. Ma này không phải là con ma nào bên ngoài, ma này chính là cái nghĩa của cái chữ chướng ngại. Vì chữ ma đó trong tự điển Phật học được dịch rằng những chướng ngại, chứ thôi chứ không có ma gì hết đó. Chữ ma nói cho đúng ra tiếng Phạn là mara, mà nói tắt là ma, nói gọn là ma và nói đủ là mara. Mà chữ mara này trong tự điển Phật học được định nghĩa là nó ngăn che, nó chướng ngại, nó làm cản trở cái bước tiến của mình. Bây giờ đạo hữu niệm Phật hay là tụng kinh mà buồn ngủ, thì nếu mình chưa có tinh tấn thì mình sẽ nói rằng thôi tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ cho rồi. Thì suốt đời mình cứ để cho cái con ma ngủ đó, nó cứ kéo mình hãy tụng kinh ngủ cái đi ngủ. Bây giờ mình tu là mình phải tiến, phải vượt nó. Mà vượt được nó thì mình tới nơi. Như hồi nãy Pháp Hoàng có thưa, mình tu á, là cái vấn đề mà cái sự siêng năng cần mẫn của mình, là nhất tâm của mình, nó sẽ giúp cho mình vượt. Cho nên chú yên tâm, chú sẽ hết. Nhưng mà chú biết rằng cái này là cái chướng của mình. Pháp Hoàng ví dụ ha, chú không bị, có người không có bị giống chú, nhưng mà bị một cái chướng là ăn chay thì thèm mặn, cứ hễ ngày nào chay là thèm. Đó là một cái chướng. Rồi có nhiều người á, là không bị cái chướng gọi là gì đó, buồn ngủ hay là thèm mặn, nhưng bị cái chướng khác là hễ cứ ngồi vô tụng kinh là mình mẩy nó ngứa. Rồi cứ ngồi thiền cứ gãi hết chỗ này, gãi tới chỗ kia, tâm ý nó lăng xăng, cái đó gọi là trạo cử. Có nhiều khi mình nhúc nhích gọi là trạo cử ngoài, nhưng mà trong này nè, trong này nó trạo cử dữ lắm, phải không? Nghĩ này nghĩ kia, tán loạn mà. Cho nên thưa đại chúng là người Phật tử, cái người mà phát tâm tu, thỉnh thoảng mình sẽ gặp 1 trong 5 những cái chướng này. Bây giờ quý vị mà gặp cái chướng này thì đừng có bỏ cuộc, mà phải biết rằng nó chẳng qua là thau chì kẽm nhôm, nó lẫn lộn trong một cái thau cát có pha vàng. Chúng ta chịu khó sàng lọc lâu ngày, miếng vàng nó mới lộ ra. Còn nếu như mà mình xưa nay mình tùy thuận nó, hãy cứ buồn ngủ là đi ngủ, đúng không? Hãy muốn nằm là cứ nằm, nhưng mình tu thì mình không tùy thuận nó như vậy, mình làm cách khác. Cho nên á, chú cứ yên tâm, bây giờ chú muốn niệm Phật cũng được, còn không á, mỗi ngày chú tụng kinh á, chú chỉ khi chú tụng kinh xong rồi chú khấn xin Phật Bồ Tát gia hộ cho con tiêu trừ nghiệp chướng hôn trầm. Buồn ngủ là một dạng hôn trầm. Rồi đồng thời mình phải tập, mình phải tìm cho mình những cái phương tiện giảm buồn ngủ. Thứ nhất, trước khi đi tụng kinh, rửa mặt, rửa bằng nước lạnh. Đồng thời mặc đồ cho thoải mái, đừng có mặc những cái đồ nó chật chội. Thường thường thấy mình chật chội, mình vô mình ở trong cái phòng kín, không có không khí, hồi là mồ hôi mình nó ra, người mình nó mệt là nó dễ buồn ngủ. Thứ hai, thứ ba là trước khi đi tụng kinh đừng ăn quá no. Đó tức là mình phải giảm đi những cái điều kiện mà giúp cho cái con buồn ngủ này nó sinh khởi, bằng cách là ăn quá no, mặc đồ quá chật, và mặt mày mình không có rửa, không có ấy. Cho nên trước khi lên tụng kinh là phải rửa tay, rửa mặt cho sạch sẽ, ăn mặc cho thoải mái, và mình biết chiều nay mình tụng kinh thì đừng ăn quá no. Rồi thí dụ nữa, mình định là tối nay 8 giờ tụng kinh, 7 giờ rưỡi đi nằm một chút đi, thiếp một chút cho nó khỏe rồi mình đi tụng kinh. Nhưng mà nhớ để đồng hồ. Chứ thôi mình ráng nướng nó khét luôn á. Tức là mình tạo một cái điều kiện gì đó, đừng để cho cái buồn ngủ này nó dễ sinh khởi qua cái hình thái này. Đúng ra đó là mình cứ tự động mình điều khiển nó thôi à, chứ còn Phật không có rảnh đâu phù hộ cái chuyện đó, phải không? Nhưng mà ở cái niềm tin, mình tự lực, tự tụng kinh, tự nỗ lực, cái đó là tự lực. Nhưng mình phải nguyện Phật hộ pháp thường gia hộ cho con, mỗi ngày con sám hối cái nghiệp đó, cái đó gọi là tha lực. Và cái giờ mình tụng kinh, mình cầu nguyện là phương tiện lực. Quý vị nhớ vậy, tha lực, tự lực, phương tiện lực. Để mình thí dụ như đây nè, quý vị ngồi, quý vị tụng kinh mà lâu lâu không có tiếng chuông là bắt đầu ngồi gục lên gục xuống vậy đó, mà bon lên cái giật mình hết chưa. Tiếng chuông này là phương tiện kéo mình lại. Tự lực là chính, nhưng cũng cần tha lực hỗ trợ bên ngoài cho mình. Tha lực là phương tiện là gì? Thí dụ mình vô cái phòng nó thoải mái, nó mát, ăn mặc nó không có quá chật, rồi ăn cơm không quá no. Đó là những cái phương tiện mình phải ráng tạo, đừng để cho cái buồn ngủ mình nó sinh khởi. Còn đối với các vị mà hay nghĩ tâm bóng, nghĩ tùm lum tà la trong khi tụng á, thì các vị cứ nhớ là bình thường á, không để cho nó kéo mình. Cơ thể nó vừa khởi lên thì mình kéo nó trở lại. Cái tâm mà lăng xăng đó, nó là con trâu, còn mình là cái người chăn con trâu. Cái tâm mình nó lăng xăng như con trâu mà nó nhảy chỗ khác vậy đó, cứ kéo, hễ nó vừa đứng dậy không được con, trở về, cứ kéo như vậy, lâu ngày nó mới thuận. Thưa đại chúng, tu là một sự nỗ lực, và chúng ta phải cố gắng cứ chăn cái tâm mình suốt như vậy thôi, chứ không có ma cỏ nào, chú đừng có sợ. Thấy không? Chữ ma đây là những chướng ngại thôi, chúng có gì. Cúng hoa dân Phật, cúng hoa hồng có nên không? Quỳ hoa hồng có ngay. Cái câu này hôm qua có một Phật tử không có hỏi, nhưng mà tình cờ bước ra tới cửa thì mấy vị đang dọn dẹp đó. Thế thì cái ông xã của cái vợ con á, cúng Phật á, mình à thầy ơi, mình cúng Phật, cúng hoa gì cũng được phải không thầy? Có bà nói dạ phải. Vậy mà vợ con á không có chịu cúng Phật hoa hồng, tại vì nó hoa hồng có gai. Phong bà mới cười, có nói mô Phật, mình là một cây hoa hồng gai nguyên chất đi, mà sợ mấy cái hoa hồng chi phía chi. Bây giờ nghĩ coi, mình có phải là một cái hồng đầy gai không? Ai đụng tới mình thử mình chìa gai ra không cho biết. Nhiều khi vô chùa tu á, bồ đề tâm không có, chứ bồ đề gai là khối. Không có cái hoa gì mà không cúng Phật được. Bởi vì cúng là bày tỏ cái lòng. Còn thể, còn cái bản chất của mỗi hoa nó có cái riêng biệt của nó. Thí dụ ai mà không biết hoa hồng là có gai. Mà bây giờ nếu như mình đi cắt hoa hồng thì mình cũng phải cẩn thận, đừng để hoa hồng nó xước mình, để mình bị thương. Tức là mình làm gì Trong cuộc sống này cũng vậy, mỗi khi mình tiếp nhân xử thế, mình cũng biết rằng người thì cũng có người này người khác, chứ ai hoàn hảo hết đâu. Thôi lỡ ai làm gì mình buồn á, thay vì mình giận họ, mình trở về mình lo mình chỉnh cái tâm mình, mình tự mình tu tập mình. Rồi mình biết rằng nếu mình bị thương mà mình không có tự băng bó, mà mình ngồi mình trách hoa hồng thì tội nó quá. Bản chất nó là có gai, do mình sơ ý mình mới bị gai nó xước. Bây giờ mình bị xước rồi, không lẽ ngồi đó khóc và trách nó sao? Thôi lấy băng keo băng lên, vì mình biết thân của mình thì mình tự thương mình. Thôi bây giờ mình hát một bài đi. Cái bài này nó liên hệ quá không? Ủa sao dữ vậy?
Chị bỏ mang lên.
Không, nó liên hệ quá không? Cái bài này quý vị phải hợp tác nha. Quý vị chỉ hợp tác một câu thôi. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. Đâu quý vị tập cho qua nghe đi. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. Bây giờ có quà hát rồi, có quà ra dấu quý vị lấy quà theo nha. Sáng hôm qua em ra giường thấy một bông hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. Sáng hôm nay em ra giường cắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Bao nhiêu người mình tiếp xúc mỗi ngày, không ai mà không có những cái khó khăn, cái gì, cái phản ứng của họ. Mình bị họ làm gì mình, nói gì mình, buồn họ là ổn. Tự mình chăm sóc vết thương mình. Như mình bị hoa hường thấp xước, ở trong miền Nam kêu hoa hường ha, thì mình bị gai nó xước thì tự mình băng bó lấy mình. Mình đừng có để cho người ta làm khổ mình, mà mình phải tự băng bó. Vậy thì bây giờ câu hỏi là cúng hoa gì cũng được. Thậm chí có nhiều người không dám cúng bông hồng gà. Hỏi tại sao vậy? Cái bông gà mà cúng cái gì? Cái hoa nó tên vậy mà. Rồi quý vị biết không, có những loại hoa nó tên là hoa mộn chó. Không lẽ không đeo tại cái tên nó mộn chó mà đem lên cúng sao? Đúng không? Rồi có cái trái tên là trái lê cô ma, có mà dám cúng. Vậy mà đem trái chôm chôm lên cúng nha. Đồ chôm mà tại sao dám cúng? Hoa hồng có gai mà dám cúng, mà chôm chôm mà. Mỗi Tết đem lên là cầu, trái dừa, trái mãng cầu, trái xoài, phải không? Để lên trái sung. Ở đây không có sung, để nguyên chùm chôm chôm lên. Hỏi làm sao chôm vừa đủ xài. Câu hỏi thứ hai, đi kinh hành là gì và đi như thế nào? Chữ kinh hành đó có nghĩa là chúng ta đi, đi qua một cách rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như mỗi tối đó, quý vị nào đau chân ngồi niệm Phật lâu cũng được. Niệm được 10 phút cái chân nó đau, quý vị đứng dậy. Rồi quý vị đi theo từng bước. Thí dụ như A-di bước chân trái, Đà Phật bước chân phải. A-di chân trái, Đà Phật chân phải. Đi hết một cái vòng phòng khách mình, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, mà đi chậm rãi từng bước, hòa với cái tiếng niệm Phật của mình, để cho mình thứ nhất là được cử động cái chân nó không có đau, mà mình không có mất chánh niệm trong khi mình niệm Phật. Như thế gọi là kinh hành. Không, rồi ví dụ như những người, người ta không niệm Phật, người ta đi thì người ta bước chân trái, người ta cũng khỏe, nhẹ, bình an, mỉm cười, người ta đi với bước chân đi có ý thức, đi có chánh niệm, đi mà tâm mình không bị sao lãng, thì cái bước chân đó là bước chân kinh hành. Quý vị có thể niệm Phật kinh hành, hơi thở kinh hành, thở vào bước một bước, thở ra bước một bước. Lâu nay mình thường ngày mình đi, mình không có biết mình đi, đi hấp tấp lắm. Bình thường không ai rượt cũng đi nhanh nữa, phải không? Thì bây giờ khi mình kinh hành, nghĩa là mình sống chậm lại, mình làm cho cái bước chân mình chậm lại, để mình có thể ý thức được mỗi bước chân hạnh phúc của mình. Đó là ý của đi kinh hành. Bạch Thầy, xin cho con hỏi Thầy một việc là con hay bị đau tay. Cô của con hay nói là nghiệp của con, hay còn nói là kiếp trước làm những điều gì không tốt nên kiếp này phải gánh bệnh, đó có phải không Thầy? Cái này ai mà biết nổi mà hỏi. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè. Bây giờ tạm thời mình cất cái trước qua bên đi. Ngồi ở đây có người nào dám nói rằng tôi không bệnh không? Không có người nào mà không bệnh. Cái bệnh là một sự thật của bản thân con người. Có thân là phải có già, có bệnh, có chết. Đó là một sự thật. Đừng có nghĩ, đừng bây giờ thì nói kiếp trước để làm chi? Để rồi mình an ủi mình, đừng có trách ai, rồi ráng lo sám hối, lo tu. Chứ còn thật sự bây giờ có những người, người ta không tin kiếp trước kiếp sau gì hết, ta có bệnh không? Cũng bệnh thôi, phải không? Thành thử ra bệnh là một sự thật. Bây giờ mình đau thì mình đau cổ tay, đau tay, đau chân, đau lưng, đau cẳng gì, thì mình biết rằng à, cái này là một phần của cơ thể. Mà mình xài mấy chục năm mà mình không có tập dợt nó, thì bây giờ nó đến lúc nó bệnh, nó đau. Bây giờ nếu mà ngồi đây là thật sự nói kiếp trước là đúng chứ không có sai. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói thực tế một chút, thì tất cả chúng ta ngồi đây không người nào nói là tôi không có bệnh. Kẹo thì không cầm bao nhiêu chứ thuốc ngày nào cũng uống. Không có người nào mà mỗi ngày không có một hai viên thuốc để mà điều hòa cái cơ thể của mình. Cho nên bây giờ quý vị có bệnh rồi thì quý vị biết là cái chỗ đó nó bệnh, thì mình phải chăm sóc cho nó. Còn nếu nói theo cái nghiệp thì đời trước mình có cái nghiệp gì đó sát sinh để làm gì đó, cho nên đời này mới mang bệnh. Chứ còn nếu mà nói thực tế cho nó khoa học và nó chính thức hơn nữa là có thân là có bệnh. Đây là quý vị có ai sợ già không? Sợ lắm. Đủ thứ kem để lên già nó đến nhà không có những ngăn nè. Sợ người ta biết mình tóc bạc mới đi nhuộm. Chừng tháng sau là cái màu nó lú lên cái đứa này, chân lằn bạc này lên. Cái chuyện đó là chuyện sự thật mà làm sao mình tránh, đúng không? Cho nên có một vị đó ta lên ta nói bạch hòa thượng cho con xin một cái câu đối ăn Tết. Ông hòa thượng không ghi bên này. Ông nội chết, cha chết, con chết. Ông này cũng đối lại cháu chết, chắc chết, chết hết. Cho tới tự thì mới nói trời con xin hòa thượng một câu đối ăn Tết cho hên, mà hòa thượng cho gì kỳ. Ông nói làm gì kỳ, chết có thứ tự là hạnh phúc. Ông cố chết thì nói ông nội chết, ông nói cha chết, chết có thứ tự là hạnh phúc thôi. Nhiều khi chết không có thứ tự thì sao? Thôi câu hỏi cuối cùng ha. Xin Thầy cho con biết, con nghe nói về đạo vô vi, vậy vô vi là gì? Vô vi là không có vị để vô. Rồi bây giờ á, cái này là một cái đạo giáo mà người ta tự lập, do các cái vị người ta ngồi thiền người ta tự lập cái pháp tu vô vi của người ta. Mình không phải của mình thôi đừng có bàn, hiểu không? Người ta có của người ta thì người ta có cách giải thích của người ta. Còn cái này chỉ xác định một điều, cái này không phải của đạo Phật. Và bây giờ quý vị muốn tu theo đạo Phật thì không có cái vô vi. Còn ai theo vô vi thì phải nghiên cứu về vô vi, vì của người ta mình không có nên định nghĩa nhiều khi mình nói nó đúng à, của người ta thì để người ta giải thích, nhưng mà chỉ xác định một điều là vô vi là một cái cách mà của các vị sau này người ta do ngồi thiền, người ta chứng, người ta làm được cái, người ta đạt được cái gì đó, rồi người ta nói đạo của người ta đạo vô vi, theo cái nghĩa gì của người ta mình không biết, thôi thì mình không có nên bàn để cho, nhưng mà chỉ biết rằng nếu là Phật tử muốn theo Phật thì không có cái vô vi, vậy thôi. Hôm khác đi qua chỗ khác giảng, một cô Phật tử viết giấy lên đàng hoàng: tuổi con ở ngoài là phái nữ mà đi tìm hiểu các loại kem sức mà sao mụn nó vẫn lên, còn thầy có sức kem gì mà mặt thầy không bao giờ thấy mụn. Trời đất ơi, chịu không nổi. Bây giờ quý vị cứ nhớ là đời sống hàng ngày của mình á, từ cái tâm mình cho đến cái cuộc sống của mình, mình hãy giảm đi những cái bụi bặm. Thường thường á, nổi mụn cái mặt mình nó xấu là tại sao? Do mình ăn uống máu huyết mình nó không có được tốt cho nên nó mới nổi vậy. Đó là mình nói theo cái vấn đề ăn uống khoa học. Thì tâm thức mình cũng vậy, hàng ngày những cái lặt vặt cây chua rồi đừng có để trong bụng. Cái gì mình thấy nó không cần thiết bỏ ra liền. Mình tu là mình phải có được một cái công năng để mình tẩy độc. Người ta có quyền đem cho mình bao nhiêu những cái phiền não, nhưng mà mỗi ngày tối ngủ mình phải thanh lọc trở lại. Thanh lọc bằng cách nào? Quý vị ngồi tịnh, thở vô thở ra nhẹ nhàng, đừng có cố gắng thở, đừng có phải hít, đừng có cố gắng, cứ để cho hơi thở mình nhẹ nhàng. Rồi mình thở vào niệm A Di, thở ra Đà Phật. Cứ mỗi ngày quý vị cho Pháp Hòa xin 5 phút thôi. Thời gian mà quý vị sẽ thấy tâm quý vị tịnh. Mà khi tâm mà tịnh rồi thì cơ thể mình nó khác. Không phải Pháp Hòa nói gì, nhưng mà nhiều lúc đó, một ngày Pháp Hòa ngủ có 3 tiếng, 4 tiếng. Như đêm hôm là 3 giờ đi ngủ, 5 giờ là Pháp Hòa đã dậy rồi, rồi làm việc suốt từ hồi sáng cho đến bây giờ. Thành thử ra không phải là mình ăn nhiều, mình ngủ nhiều mới khỏe. Nhưng mà cũng có nghĩa, không có nghĩa là không ngủ mới tốt. Mình phải ngủ. Như Pháp Hòa là thiếu ngủ là cũng tốt đó. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói cái tâm, cái nội tâm mình nó quan trọng. Cho nên tại sao nhà Phật chú trọng đến vấn đề tu tâm là vậy đó. Mình làm sao giữ được cái tâm mình cho nó bình thản, nó quân bình được mọi việc. Còn cái việc mà mình, cái việc đó có thể là các vị cũng, một là cũng thành thật hỏi, hai là cũng muốn biết coi thật sự có sức gì không, phải không? Nhưng mà xin thưa là chẳng có dùng gì cả. Mỗi ngày mình cứ sống mà bằng cái tâm chân thật của mình. Thí dụ mình tự biết mình ăn cay không được, đừng ăn cay. Mình tự biết mình ăn cái gì không được, đừng ăn. Thì cuộc sống của mình cũng vậy. Cái gì nó không có tốt thì mình đừng có để lòng. Cái gì mình giải quyết rồi là thôi, không có buồn giận gì. Ai đối xử với mình sao cũng nhẹ nhàng hết á. Tại vì sao? Tại vì mình cứ luôn luôn tâm niệm rồi, ta không là gì thì ta mới là tất cả. Còn mình là gì rồi thì ai dám gọi mình là gì nữa. Thí dụ như cục bột nếp nó chưa thành hình, quý vị làm bánh đinh trần được, quý vị làm chè sơn nước được, quý vị làm sơn cúc được, quý vị làm gì cũng được. Mà một khi quý vị đã định cái tên đó là cái này ít trần, cái kia sôi nước, cái nọ sôi cút rồi thì không thay đổi gì hết. Cho nên mình là cùng một nét thì ai muốn nắng kiểu gì nó cũng được cả. Tập đến cái tâm mình đó, nó vô ngã đến mọi việc. Ta không là gì thì ta mới là tất cả. Thôi, bây giờ là mình đủ rồi. Cái bài này quý vị nghe là phải chắp tay. Mời đại chúng chắp tay để chúng ta cùng hát.
Nguyện đem